Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 106 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 ngày 29 tháng 7 năm 2018, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học nốt cái phần bài kệ trùng tụng phẩm 12 của kinh Địa Tạng. Các quý vị Phật tử nào chúng ta có thắc mắc hay có câu hỏi gì, các quý vị lên chỗ bàn âm thanh, các quý vị lấy giấy bút, các quý vị ghi bàn âm thanh, chuẩn bị lấy giấy bút cho các Phật tử. Họ ghi xong lại chuyển lên bàn âm thanh. Bản âm thanh chuyển lên thì thầy sẽ trả lời cho các quý vị. Vì điều kiện thời gian thầy cũng không có để tiếp tất cả mỗi vị một, trả lời cho từng vị một được. Cho nên các vị có câu hỏi thì cứ viết lên, thầy sẽ trả lời chung cho tất cả đại chúng. Ai có trùng với cái thắc mắc, cái câu hỏi ấy thì chúng ta sẽ được nghe trả lời luôn. Vì công việc của thầy nó rất là nhiều, vừa công việc nhiều vừa sức khỏe nó cũng không thể cũng không có đủ để mà ngồi tiếp khách suốt và trả lời cho từng người một, từng người một. Có những việc nó rất là đơn giản, chỉ cần các sư ông với các sư cô phòng chi khách giúp đỡ các quý vị trả lời cho các quý vị là được, xem ngày xem giờ này, hoặc là những cái việc rất là đơn giản ở trong cuộc sống. Đừng biến mà ông thầy tu thành mà ông thầy bói, đừng biến mà ông thầy tu thành một cái người hành cái nghề mê tín dị đoan. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 206, tiếp tục cái bài kệ phần hôm qua. Nhờ Bồ Tát Địa Tạng từ bi độ thoát cho, được Ngài lấy tay vàng xoa đầu thụ ký cho. Đấy là cái đoạn hôm qua chúng ta đã học xong. Hôm nay sang đoạn văn kinh tiếp theo của bài kệ trùng tụng này. Nếu người muốn tu đạo vượt ra ngoài tam giới, nên cung kính cúng dường và chiêm bái Địa Tạng. Mọi nghiệp cấu tiêu trừ, sớm thành tựu sở nguyện, muốn phát tâm Bồ Đề, cứu độ hết chúng sinh. Nhưng đối các kinh điển đại thừa diệu lý sâu, học hành dù tinh tiến mãi chẳng thể nhập tâm. Phải biết những người đó do nghiệp giữ đời trước. Nay nếu muốn phát tâm cầu học pháp đại thừa thì nên lấy hương hoa, các vật dụng tốt đẹp cung kính mà cúng dường Bồ Tát Địa Tạng Vương. Lại dùng 7 chén nước đặt trước tôn tượng Ngài, trải qua một ngày đêm rồi đem uống nước đó. Chẳng ăn thứ cay nồng, giữ năm giới tinh nghiêm trong 21 ngày đêm, niệm danh hiệu đại sĩ, liền mộng thấy Bồ Tát hiện vô lượng thân hình, lấy nước quán đỉnh cho và còn thọ ký cho. Người đó khi tỉnh dậy được thông minh sáng suốt, từ đây trở về sau mọi kinh điển đại thừa đều nghe loạt, vừa nghe loạt vào tai, nhớ mãi chẳng thể quên. Nhờ đại sĩ Địa Tạng, nhờ đại sĩ địa tạng từ bi thương độ cho. Ở cái đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng á, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài có một cái năng lượng và có cái lòng từ bi thật là rộng lớn, và đồng thời cũng là có cái thần lực rất là rộng lớn. Cho nên á, nếu mà thiện nam tín nữ nào nghe được danh hiệu của Ngài và gặp được kinh điển của Ngài, rồi á, nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở đây nói là lấy bảy chén nước, lấy bảy chén nước dâng lên để cúng Bồ Tát Địa Tạng. Cúng rồi thì qua đêm hôm đó, sáng sớm hôm sau thì lại lấy cái nước đó để uống, thì có thể khiến cho người ngu si, để khiến cho trí tuệ có thể được khai thông. Người bệnh tật, mà cái bệnh ở đây thì không phải là bệnh gì cũng khỏi các quý vị, cái bệnh nó phải do gì? Bệnh nó phải do nghiệp, do nghiệp chướng. Ví dụ như đời trước mình sát sinh hại vật vân vân, những cái bệnh đấy thì cái chữa nó mới khỏi. Còn những cái bệnh mà do gì? Do thân chúng ta, do ăn uống hoặc là do sinh hoạt trong đời sống của chúng ta, ô nhiễm môi trường, ăn uống và những cái thức ăn mà bị nhiễm các loại chất độc, thuốc sâu trừ sâu hay là thuốc trừ cỏ hoặc là các loại hóa chất vân vân, những cái đấy nó đã ngấm vào xương và tủy của chúng ta. Đức Phật nói có thân thì có già, có bệnh và có chết, chúng ta không ai tránh được. Còn cái mà cái uống cái nước này nó chữa được cái bệnh gì ạ? Cái bệnh nghiệp về quá khứ chúng ta đã tạo. Nghiệp quá khứ đã tạo đó là gì? Đó là sát sinh hại vật. Hoặc là chúng ta gì? Có thể chúng ta kiếp trước là ông thầy thuốc. Có người đến chữa bệnh chúng ta vì ham tiền tài, mà đáng lẽ cái bệnh đó chúng ta chữa từ ngày đầu thì khiến cho bệnh nhân đó khỏi bệnh. Nhưng mà chúng ta vì ham mê tiền tài cho nên cứ kéo dài cho họ ra. Đáng nhẽ bốc ngay 1, 2, 3 thang thuốc đặc trị lúc đầu là họ khỏi. Nhưng mà chúng ta muốn họ đến với chúng ta gì? Dài dài, lâu dài để chúng ta lấy tiền của họ, và nghĩ rằng căn bệnh của họ như vậy thì chưa thể chết được. Cho nên chúng ta nghĩ như vậy và chúng ta chữa một cách là rông dài thôi. Cái một thỉnh thoảng họ lại phải đến chữa để lấy thuốc. Lấy thuốc thì họ phải trả tiền. Như vậy một cái tâm lượng của ông bác sĩ như thế, một người thầy thuốc như vậy, dần dần khiến cho cái bệnh nhân đó nó bị nặng, nó không thể chữa được nữa. Hoặc là có chữa được thì phải gì? Phải rất khó khăn và rất vất vả. Như vậy thì cho nên cái nhân làm ông thầy thuốc mà xẻn, mà tham, mà nghĩ đến cái mưu đồ xấu như vậy, thì đời sau nếu có được thân người đi chăng nữa cũng ốm đau bệnh tật. Đấy là nhân quả, đó chính là quy luật nhân quả. Mà cái bệnh như vậy đó là gì? Gọi là do nghiệp. Nay nếu mà gì? Biết ăn năn, biết sám hối, biết thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, biết sợ đến nhân quả báo ứng không sai, cái vị đó hướng tâm phát tâm thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh này, công đức này được sinh ra, tội báo sẽ diệt đi. Đó là quy luật rồi, nhân quả của nhà Phật. Thì cái trường hợp đó thì có thể khỏi bệnh. Cái trường hợp như vậy là có thể khỏi bệnh. Bệnh do nghiệp mà sinh ra thì nghiệp ở đây là gì? Do đời trước kiếp trước hoặc đời này kiếp này mình làm những việc xấu ác vì tham lam tiền của đàn na tín thí của các bệnh nhân để chẳng hạn vân vân, như thế thì khỏi. Hoặc rằng đời này chúng ta thì lúc còn trẻ do ham mê làm giàu, sát sinh hại vật, buôn bán những hàng quốc cấm làm tổn hại đến người, tổn hại đến sức khỏe của người, làm tan vỡ hạnh phúc nhà người, thì nay cái khi cái gì? Cái nhân xấu chúng ta ngày xưa gieo trồng, cái quả báo hôm nay nó đến lúc chín muồi thì bệnh chướng, báo chướng và bệnh chướng ở trong thân thể của chúng ta tự nhiên sinh ra. Đi khám bác sĩ họ không khám được đó là cái bệnh gì cả. uống bao nhiêu các loại thuốc đông y tây y, châm cứu diện chẩn vân vân đều không được ạ. Không tìm ra bệnh gì á thì bệnh đó, cái bệnh do nghiệp thì tìm không thể ra. Bệnh do nghiệp đó, nghiệp chướng đó, do báo chướng đó, do oán gia trái chủ đó thì không có một bác sĩ nào tìm ra nó. Không có một bác sĩ khoa học lương y hay đông y hay tây y nào có thể tìm ra nó. Có bắt mạch hay là có khám chữa chiếu chụp CT, X-quang vân vân chẳng hạn cũng không thể phát hiện ra nó, vì bệnh đó do nghiệp. Thì cái trường hợp đó nếu gặp được kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm thọ trì đọc tụng, tin sâu nhân quả và biết hướng tâm thiện bỏ ác làm lành, nhất tâm y giáo phụng hành, thọ trì đọc tụng bộ kinh này 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, kiến lập đàn tràng thanh bông hoa quả dâng lên đối trước tranh ảnh hoặc tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, một lòng một dạ thọ trì đọc tụng bộ kinh này cùng với phóng sinh tu phúc làm các việc thiện nữa 21 ngày như vậy. Ngày nào cũng như ngày nào, một ngày ba thời sáng chiều tối, nhất tâm đọc tụng như vậy. Sáng tụng quyền thượng, niệm 1000 danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, chiều cũng vậy, tối cũng vậy. Nếu mà niệm được 1000 danh hiệu, biến danh hiệu của Ngài một ngày thì càng tốt. Đem các công đức đó để sám trừ tội chướng, nguyện tất cả những cái tội chướng, cái nghiệp chướng, cái báo chướng này sẽ sớm được qua đi, sớm được tiêu trừ. Trường hợp này có thể chữa được, có thể giải quyết được đó. Chứ không phải rằng tất cả, các quý vị đừng có nghĩ rằng á, tất cả các căn bệnh cái tụng kinh Địa Tạng cái gì cũng khỏi. Không phải. Nếu chúng ta nghĩ như thế và chúng ta tuyên truyền như vậy là sai với đạo lý nhân quả mà Đức Phật đã nói, sai với bản ý của Phật đã thuyết ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Chúng ta bị những cái căn bệnh do gì, ăn uống ngộ độc, hoặc là gì, bị tai biến, hoặc là bị những cái bệnh về thân thể. Đức Phật nó có già, có bệnh, có chết mà, có ai tránh được đâu. Thì chúng ta phải đi khám bác sĩ. Khám bác sĩ đáng nhẽ thì bệnh gì, ngay lúc đầu bệnh nhẹ mà chúng ta đi khám, gặp bác sĩ, gặp thuốc tốt thì chúng ta sẽ khỏi ngay. Chúng ta cứ đi sai đường có khi là bệnh càng nặng. Cho nên kinh Phật dạy chúng ta để làm gì? Để tu nhân, để tích đức, để hành thiện. Đó là việc làm chính, chính yếu của gì? Của nhà Phật chúng ta. Bây giờ chúng ta nếu mà hiểu sai lầm đi là đến chùa tụng kinh chỉ để chữa bệnh á, đó là sai à? Nếu nói một cách gì đúng hơn, để chữa cái bệnh về tâm á, thì đúng. Nhưng còn chữa cái bệnh về tâm á, về thân á, bệnh về thân á, nó chỉ là cái phụ trợ thôi. Nhưng dù sao ở trong Phật Pháp chúng ta thấy Phật Pháp đại hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ. Tức là Phật Pháp như biển lớn á, có lòng tin sẽ vào được, có trí tuệ sẽ được độ thoát. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, chúng ta tu Phật, mặc dù có thể chúng ta gì không cầu khỏi bệnh, nhưng mà bệnh có thể tự khỏi. Không cầu mua may bán đắt, nhưng mà có thể vẫn mua may bán đắt. Không cầu làm ăn gặp điều cát tường, nhưng chúng ta làm ăn vẫn gặp những điều cát tường. Đó, cho nên cứ nhất tâm mà tu thì mọi tội chướng sẽ dần dần sẽ qua đi, phúc báo chúng ta dần dần sẽ được hiện khởi và sẽ được tăng trưởng, được lớn thêm. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật, đặc biệt là thấy cái căn cơ và nhân duyên chúng sinh ở thời mạt pháp của chúng ta bây giờ, càng ngày chúng ta sẽ có đến chùa vì học Phật nhiều đâu, ít lắm, rất ít những người đến chùa để học Phật. Đại đa số là đến chùa là vì gia đình có chuyện này, vợ chồng cãi nhau, chửi nhau, hoặc là làm ăn buôn bán thua lỗ, hoặc là bệnh tật yếu đau rồi mới tìm đến cửa Phật. Chứ còn nó đang khỏe mạnh, đang giàu sang, đang phú quý mà vào tìm đến cửa Phật để học đạo á, ít lắm, cũng có nhưng mà ít lắm. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, Đức Phật chỉ thấy, thì thấy được tận cùng căn cơ nghiệp tính của chúng sinh. Cho dù họ đến chùa bằng gia đình tan vỡ, bệnh tật yếu đau, hoặc là ham mê làm giàu, muốn bán bỏ cái nghèo đi cho Phật chẳng hạn, vân vân, Phật cũng đều gì hoan hỷ chấp nhận. Cho nên chúng ta mới thấy Phật mới thuyết bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, dạy chúng ta muốn cho gia đình được yên ấm hạnh phúc thì phải giữ gìn năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đó là cái nền tảng hạnh phúc gia đình. Phật còn dạy chúng ta gì? Trong bộ kinh Địa Tạng này, Phật còn dạy chúng ta cái đạo hiếu, phận làm con. Đạo hiếu tức là phận làm con đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với tổ tiên, phải có lòng hiếu thảo, phải có sự tri ân và báo ân đối với ông bà, tổ tiên, cha mẹ mình. Đó chính là cái nền tảng, cái xương sống, hay là gọi cái nóc của một ngôi nhà vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài đã biết rất rõ chúng sinh ở thời mạt pháp đến với đạo không phải là vì cầu đạo tha thiết như ngày xưa, mà đến với đạo là vì họ mong cầu một cái gì đó cho riêng mình. Vì vậy Đức Phật mới thấy chúng sinh muốn cầu phúc báo cho riêng mình thì chúng sinh phải làm được một số điều. Một số điều đó chính là chân lý, đó chính là gì? Hạt giống tốt mà Đức Phật đưa cho chúng ta để chúng ta gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ, tưới tẩm, và một ngày nào đó cái hạt giống đó trở thành một cây lớn, cây lớn đó sẽ cho đơm hoa kết trái. Đó chính là hiếu đạo. Cái đạo hiếu ở trong kinh Địa Tạng này, Bồ Tát Địa Tạng chính là tấm gương sáng cho chúng ta để chúng ta noi theo. Chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một tấm gương sáng để chúng ta noi theo, là bậc thầy vĩ đại dẫn dắt cho chúng ta trên con đường hiếu đạo ấy, là người bạn đồng hành luôn ở bên cạnh chúng ta trên con đường hiếu đạo ấy. Cho nên người học Phật chúng ta phải nhìn nhận rõ cái lời Phật dạy, không có chúng ta sẽ đi sai đường. Các vị biết là 2-3 hôm nay thầy không tiếp khách, một phần cũng vì công việc Phật sự, một phần cũng vì mệt. Nhưng một phần chính ấy, đó là tôi thấy là trong những lần gần đây các Phật tử đến tham dự Pháp Hội Địa Tạng, không mấy người hỏi về đạo pháp, hỏi về các phương pháp để tu tập. Đại đa số hỏi gì? Đến để xin chữa bệnh. Thầy có phải bác sĩ đâu. Đưa những người bệnh đến đây mà những căn bệnh đó có thể là bị bại liệt từ bé, bị câm điếc bẩm sinh, rồi bị ung thư. Rất nhiều những căn bệnh mà khoa học bây giờ thì cũng bó tay, chưa có thuốc đặc trị, như căn bệnh ung thư, câm điếc bẩm sinh, vân vân đó, những cái đó. Vì sao thầy không tiếp? Nếu thầy tiếp á, thì các vị nghĩ rằng thầy chữa được căn bệnh đó. Mà thực sự thầy có phải bác sĩ đâu, thầy có học y qua ngày nào đâu, thầy không học y cũng chẳng học dược. Thầy không chữa được những căn bệnh đó thì thầy không dám gì, không dám tiếp. Và vì thầy có tiếp, các vị, thầy chỉ cần ngồi với các vị thôi, các vị sẽ nghĩ rằng gì, thầy chữa được bệnh cho các vị. Các vị về mà gì, không chữa được bệnh, các vị sẽ nghĩ rằng gì, Phật pháp. Và cái ông thầy ở chùa Khai Nguyên đó, là lừa đảo mọi người, vân vân. Và các vị mất đi gì, cái niềm tin vào Phật pháp. Ở đây thầy nói với các vị thường tuyên truyền và giảng đạo cho chúng ta gì? Tất cả chúng ta phải từ cái gốc bản nguyện, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, Thầy hướng dẫn chúng ta phải học, phải nghe giảng để hiểu về, hiểu sâu được cái lý nhân quả. Vì sao chúng ta ốm đau? Vì sao chúng ta bệnh tật? Vì sao chúng ta gì? Một căn bệnh có thể là chỉ đơn giản thôi, gặp thầy thuốc chữa mãi không khỏi, mà nó lại càng nặng thêm. Có căn nguyên của nó, nhân quả. Căn nguyên của nó chính là nhân quả. Đời trước chúng ta gieo nhân xấu, đời nay chúng ta gì? Gặp quả báo gì? Quả báo xấu. Nay chúng ta không muốn cái quả báo xấu đó ở bên cạnh chúng ta, ám ảnh và đi theo chúng ta lâu dài, mãi mãi, hết cuộc đời này và mãi mãi về sau. Chúng ta phải tu sửa bản tâm của mình, xem lại cái việc làm của gia đình nhà mình trước đây xem. Nếu gia đình nhà chúng ta trước đây làm nghề sát sinh, làm nghề buôn bán hàng quốc cấm, làm cái nghề gì đó mà làm tổn hại đến hạnh phúc của gia đình nhà người, sức khỏe của người. Sức khỏe của người bây giờ thì những người buôn bán rau quả ngoài chợ rất dễ làm cái điều đó. Có đúng không? Nhiều người đi buôn bán rau quả chợ, đặc biệt là những cái loại rau quả mà đắt tiền. Bình thường các vị biết ngày xưa cái quả bán buổi sáng không bán được, buổi chiều nó đã héo rồi. Cái mớ rau buổi sáng không bán được, buổi chiều nó héo rồi. Nhưng tại làm sao bây giờ những cái loại rau, loại quả mà gì? Bán hôm nay không hết, chiều cho vào gì? Vào xô, vào thùng mang về, vào rổ, vào giá là mang về, mai mang ra nó vẫn tươi như thế. Mai chưa bán được, mang về sáng ngày kia mang ra chợ bán nó vẫn tươi như thế. Cái chú lái xe của thầy, chú Trung, có cô em gái. Năm 2016, cô ấy đi ngoài chợ gạch, cô ấy mua mấy củ su hào rất là non, nó chỉ bằng cái nắm tay này thôi, về cho vào trong cái tủ lạnh, cho vào cái ngăn tủ lạnh, nhưng mà cái ngăn mà chúng ta hay để rau quả. Hôm sau cái củ su hào thì nó bé, lúc cho vào thì lọt toàn ở dưới. Nhưng hôm sau các vị biết mở ra cái tủ lạnh rồi, cô kéo ra không kéo được. Cô giật mình không kéo được là vì sao? Vì cái củ su hào nó to, nó đội lên trên không kéo ra được. Củ su hào vào trong tủ lạnh vẫn lớn. Chính chú lái xe của thầy, chú Trung nói với thầy cái điều đó, cô em gái của chú ấy. Củ su hào cắt vào thì để vào trong tủ lạnh, ngày hôm sau vẫn lớn. Mà nó bé hôm trước toạt loạn vào trong, nhưng hôm sau thì không kéo được ra nữa. Đó là sao? Thần thoại à? Thần thông đúng không? Củ su hào có thần thông, có phép thuật. Chúng ta biết làm cái gì không? Hóa chất. Các loại hóa chất bảo quản rau củ quả. Tôi mới chỉ nghe, còn cái này tôi chỉ mới nghe nói thôi. Rau cần mới cấy gì? Cấy vào ngày hôm nay. Một tuần sau lên dài, non mơn mởn và dài đấy, 30-40 phân, non mơn mởn luôn. Một tuần thôi các quý vị. Có một số những nơi trồng rau, mà cái này thì nhà báo đã quay rồi, tôi được xem trên clip rồi. Nhà báo nó quay rồi, người trồng rau mới trồng cái cây củ su hào, cái cây su hào xuống thì người ta, nhà báo người ta ra, người ta biết, người ta đang theo dõi cái trường hợp đó. Chắc là dân làng báo hay sao, cái trường hợp đó là trồng rau là không sạch để bán cho người dân, cho nên nhà báo họ đi họ quay trộm, họ nhìn ra, họ đi quay thì không biết họ quay bằng cách gì, nhưng mà họ đi quay cái khi mà mới hôm trước đi trồng thì nhà báo đi lướt qua đó và quay được. Còn họ quay bằng cái cách gì thì cái người trồng rau có biết hay không thì thầy không biết, nhưng chỉ thấy xem trên clip như vậy. Và mấy hôm sau cây su hào thì mới trồng, một cái vườn su hào như vậy mới trồng, nhưng mấy hôm sau nhà báo quay lại cây su hào đã gì, quả đã to bằng cái chén rồi. Và 2-3 hôm sau lên quả đã gì, củ su hào đã gì, đủ để tầm bán rồi. Chưa đầy 10 ngày các quý vị. Các quý vị thấy có cái củ su hào nào trồng chưa đầy 10 ngày đã bán được không? Vậy mà có. Chuyện thật như bị ở Việt Nam chúng ta. Đó. Có cái củ su hào mà cho vào cắt rễ đi rồi mà cho vào trong tủ lạnh rồi nó vẫn nở to gấp đôi, trơn gấp đôi ra mà không kéo được ngăn tủ lạnh ra để quả ra nữa, để củ quả cái củ su hào ra nữa. Rồi còn nói rằng gì, những cái ngọn bí, ngọn rau bí á, ngọn rau bí mà hôm trước cắt về thì nó rất là gì? Già, nó cằn cỗi, nó già, nó gì? Xương xẩu. mang về cho và ngâm vào cái xô nước, có cái loại hóa chất ngâm vào xô nước, sáng sớm hôm sau rau mọc dài ra, mập ra, xanh ra, non mơn mởn. Cho nên các cụ, các ông, các bà, các Phật tử chúng ta đi chợ mà cứ thấy cái rau xanh non mơn mởn á, đừng có nghĩ đấy là rau ngon. Đấy là rau gì ạ? Rau gì? Rau dùng hóa chất đấy. Những người Hà Nội á, bây giờ người Hà Nội bây giờ về nhà quê cũng khôn rồi. Người Hà Nội chuẩn á, người Hà Nội, những người ở thành phố á, họ không bao giờ họ ăn những cái rau non như thế. Toàn người nhà quê chúng ta cứ thích rau non. Người Hà Nội á, rau mà nó phải vàng lá này, hoặc rau nó phải vị sâu sâu rỗ rỗ lá này, thì người Hà Nội bây giờ họ là tìm ăn. Vì sao? Vì có sâu ăn trên lá rau có nghĩa là gì? Rau đó là rau sạch. Các Phật tử hiểu không? Có con sâu nó ăn được lá có nghĩa là gì? Không có thuốc sâu. Hoặc là có thì cũng rất ít, cho nên con sâu nó mới ăn lá mà nó không chết. Còn cái rau mà trên lá mà không có một chút cái vết sâu nào, nhìn xanh mơn mởn ra mà to béo, rau cần bình thường cái cây của nó chỉ bằng cái đầu đũa và bé hơn một chút, nhưng chúng ta thấy cây rau cần to bằng cái ngón tay út của thầy này, ngón tay út của chúng ta này ấy, đừng có dại gì mà mua về mà ăn vào. Các căn bệnh ung thư hay những cái căn bệnh tiềm ẩn có thể gì sinh ra trong cơ thể chúng ta chỉ một thời gian ngắn thôi. Cho nên người ta, các nhà y học người ta mới, các nhà khoa học người ta mới xem là Việt Nam chúng ta bây giờ là một trong những nước bị căn bệnh ung thư nhiều nhất thế giới. Vì sao? Vì chính những cái tiểu thương buôn bán, những cái người dân chúng ta không hiểu được cái tác hại của các loại hóa chất độc hại đó, đem gì giết đồng bào của mình. Đây là một cái âm mưu. Một cái âm mưu, nếu chúng ta chỉ cần tĩnh tâm chúng ta nhìn, chúng ta soi xét một chút thôi, chúng ta biết ngay đó là ai rồi. Một người bạn xấu nào đó của chúng ta sẽ là đang làm cái điều đó. Tôi nói một người bạn xấu nào đó, chúng ta coi họ là bạn, nhưng họ không coi chúng ta là bạn, thì có nghĩa là gì? Là bạn xấu. Một phần là cũng do gì? Chính con người Việt Nam, do các tiểu thương của chúng ta, một số những người không hiểu được cái tác hại làm ảnh hưởng đến xã hội, đến đời sống, đến sức khỏe của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy nó tác động nhiều lắm. Chúng ta đừng có nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta bị bệnh như thế là ông bạn xấu ở bên cạnh họ không có lợi ích gì. Có đấy. Thiết bị y tế chúng ta bị bệnh nhiều đúng không? Thiết bị y tế họ truyền sang, họ bán cho Việt Nam chúng ta. Rồi các loại gì? Thuốc họ gì? Cũng nghiên cứu ra thuốc để chữa các loại bệnh đó, họ tuồn ra cho Việt Nam chúng ta. Nhưng các loại thuốc nó không phải là đặc trị khỏi hẳn đâu, nó không cho khỏi hẳn. Nó cứ lơ đơ như thế, mày phải uống thuốc của tao gì cả đời. Có nghĩa là gì? Chúng ta làm dân tộc của chúng ta, người dân chúng ta mắc bệnh rồi á, làm ra bao nhiêu tiền thì nuôi họ hết. Chúng ta nhìn bề ngoài có cái gì? Chúng ta đem đến tiền đến để nuôi các một cái lực lượng bác sĩ, y tá, rồi dược sĩ cho gì? Cho đất nước chúng ta. Nhưng không phải đâu, cái số đó chúng ta được rất ít. Còn cái số mà chúng ta phải trả cho cái ông bạn xấu là gì? Nhiều hơn. 10 đồng thì chúng ta thì phải đem 7-8 đồng để mua gì? Mua thiết bị y tế, mua thuốc. Còn lại chỉ có 2-3 đồng là gì? Cho các bác sĩ, y tá, dược sĩ của chúng ta mà thôi. Và đất nước chúng ta muốn phát triển đúng không? Rất khó để phát triển. Rất khó để phát triển. 10 đồng chúng ta được có 2-3 đồng ở trong nhà, 7-8 đồng và đi biếu của anh bạn, thì làm sao mà gì? Chúng ta phát triển được. Cho nên ở đây, qua cái bài giảng ngày hôm nay, thầy cũng muốn nói với các Phật tử chúng ta, đặc biệt là ai mà làm cái nghề, đang làm cái nghề buôn bán hoa quả, bánh kẹo, rau trái, chúng ta hãy nghĩ đến gì? Nghĩ đến cái nhân quả. Đầu tiên là đệ tử Phật thì phải nghĩ đến nhân quả báo ứng. Chúng ta nó khởi tâm làm việc xấu, làm việc không tốt, cái nhân đó sẽ không bao giờ gì rời chúng ta đâu. Cái quả đó sẽ đến với chúng ta gì trong kiếp này hoặc trong kiếp tương lai. Cho nên nghĩ đến nhân quả mà sợ mà đừng có làm nữa. Rau hôm nay héo bán, héo không bán được thì thôi. Nếu gần chùa nào cứ mang đến mà cúng, hay là đem biếu cho nhà hàng xóm ăn được, đấy là một việc làm gì? Làm phúc, một việc gieo duyên cho họ. Ngày mai là gì? Đi lấy rau khác để bán. Đừng có nghĩ về cái đồng tiền nó nhiều quá. Đừng có nghĩ rằng chúng ta làm giàu một cách nhanh chóng. Được, có thể giàu một cách nhanh chóng, nhưng một mai nghiệp nó đến, nhà cửa cũng phải bán đi, đất cát cũng phải bán đi để mà chữa bệnh ấy, thì khi đó chúng ta thấy sao? Hoặc rằng chúng ta, nếu không phải chúng ta nghĩ sao khi mà những người hàng xóm chúng ta, đồng bào chúng ta, người dân của Việt Nam chúng ta phải bán cửa bán nhà để chữa bệnh đó. Cho nên chúng ta nghĩ đến cái điều đó, chúng ta bỏ những cái kinh doanh xấu ác ấy đi, có thể nói là cái cách kinh doanh xấu ác ấy đi. Chúng ta chỉ bán những cái đồ gì, rau sạch thôi, hoa quả sạch thôi, đồ ăn sạch thôi. Chúng ta kiếm tiền có thể ít hơn một chút, nhưng mà cái phúc đó theo chúng ta chọn đời. Không chỉ theo chọn cuộc đời này mà theo chúng ta hết đời này đến kiếp khác. Tại sao chúng ta không làm như vậy? Cho nên người học Phật, Đức Phật thì ngài thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, dạy về chúng ta nhân quả, về chúng ta hiếu đạo, làm nền tảng để cho cuộc sống chúng ta gì? Được an vui và được hạnh phúc. Gia đình muốn hạnh phúc, anh không được gì? Không được phá vỡ hạnh phúc của người khác. Đấy. Cho nên á, tôi là nghĩ là gì? Ngày xưa ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là sơ tổ của Pháp Hoa Tông ở bên Trung Quốc. Khi mà ngài giảng kinh Pháp Hoa, có những lúc đến hàng chục ngàn người đến nghe giảng. Chục ngàn người ngày xưa không phải dễ các quý vị nhé. Bây giờ chục ngàn người thì dễ hơn, vì thông tin đại chúng, vì là các phương tiện giúp đỡ nữa, như là công nghệ thông tin như thế này, nó giúp đỡ để cho mọi người biết đến, thì chục ngàn người đến một đạo tràng là dễ, không khó lắm. Còn thời xưa, tất cả thời xưa chúng ta biết là chỉ bằng cái thư tay và truyền miệng thôi. Nhưng pháp hội của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư này đến chục ngàn người. Nhưng khi mà đến chục ngàn người như vậy thì ngài mới thấy rằng là gì? Cái lượng người thực sự hỏi pháp và người thực sự tu hành không còn mấy nữa, mà cũng đa số đến để gì? Hỏi để gì? Nào hỏi để chữa bệnh, hỏi để làm giàu, cũng giống như chúng ta bây giờ vậy. Cho nên á, ngài cũng dừng tiếp khách. Và ngài không gì, không ở lại kinh thành để truyền bá kinh nữa, không giảng kinh ở kinh thành nữa, và ngài lên núi Thiên Thai để ẩn cư. Đó, ngài lên núi Thiên Thai để ẩn cư. Nhưng cũng không may cho ngài bảo tính lên núi Thiên Thai để ẩn cư, nhưng mà gì, những cái người, những Phật tử thân tín, những người thực sự vì pháp, họ lại gì, lại chạy theo ngài lên núi Thiên Thai để học đạo. Thì lúc đó pháp thoại của ngài không hàng chục nghìn người như kinh thành nữa, nó chỉ một vài trăm người hoặc một hai nghìn người, nhưng mà là những người học đạo thật sự. Những người học đạo thật sự. Tôi nghĩ lại đạo tràng của chúng ta hôm nay, sáng nay cô anh em lên nói với tôi là bạch thầy, là thầy có thể hôm nay nói cho đạo tràng biết, vì thầy con nghe mấy Phật tử hôm qua đến nói với con rằng đạo tràng ở chúng ta, đặc biệt khu vực Sơn Tây, Xuân Khanh, thời gian gần đây là một số các Phật tử là đi theo bỏ tụng kinh, bỏ niệm Phật, đi theo một cái cô gọi là chữa bệnh thì chuyên bằng hát, chỉ có hát mới chữa bệnh thôi, hát mà chữa bệnh, hát những cái bài hát dân ca rồi các thứ bắt đầu là chữa bệnh. Và tôi chưa biết, tôi chả nghe bao giờ. Sáng nay nghe cô anh em lên bảo là, tôi bảo là thôi cái đấy đều hát thôi, mà hát mà họ chữa được bệnh thì cái đều hát rồi, chữa bệnh có sao đâu. Thế cô bảo rằng á, không, không phải là họ hát để họ chữa bệnh không đâu, mà nó còn nhiều vấn đề ở trong đó. Cô ấy nói rằng con có xem qua mấy cái bài báo, họ có viết lúc đầu cũng có những rất nhiều những bài báo gì, thậm chí là những video clip nói về, quay và tuyên truyền về cái việc cô ấy chữa được rất nhiều bệnh, chỉ nghe hát thôi, bệnh ung thư cũng khỏi, vô sinh cũng khỏi, rồi bệnh tai biến cũng khỏi, rồi bệnh gì đến cũng khỏi. Nói chung là bệnh gì đến cũng được nghe cô hát và nghe cô gì nắm tay truyền năng lượng là khỏi bệnh. Và tôi cũng có xem một cái clip, tôi nghe nói xong thì cô cứ bảo là tôi lên tôi nói, nhưng mà tôi bảo tôi chưa nói một cái gì khi mà tôi chưa được mắt thấy tai nghe cả, cho nên tôi tra ở trên mạng thì tôi thấy là đúng. Đặc biệt cô này là nổi lên từ năm khoảng 2013-14, 12-13-14, đó năm 13 là nổi rồi, nổi lắm rồi. Bây giờ dạo này không biết còn nổi hay không, chắc là vẫn còn, thì cho nên á nhiều Phật tử mới theo như thế. Phật tử theo làm sao? Vì trong đạo tràng chúng ta, tôi thấy có một Phật tử thuần thành thường xuyên vào chùa tụng kinh niệm Phật, đi tuyên truyền cái này. Trong cái clip ở đây có Phật, có mặt Phật tử đó và đang tuyên truyền ở trước một gì ạ, một cái ống máy quay phim để tuyên truyền cho cái cô Tranh này chữa bệnh này. Chúng ta học đạo mà làm như thế tức là chúng ta thì đang hại các Phật tử đấy. Còn người ngoài đời á, kệ họ đi, chúng ta là Phật tử mà, chúng ta tin sâu nhân quả. Cái người ngoài đời á, họ chưa hiểu Phật pháp, chưa học Phật pháp, chưa hiểu được nhân quả, họ đang bị thân bệnh, đang bị tâm bệnh. Thân bệnh tức là tâm cũng bệnh, về thân thì bệnh khổ về ung thư hay là về này về khác vân vân, còn tâm họ bệnh là vì họ lo, họ sợ họ sẽ bị chết. Cho nên họ bất cứ nghe một cái thông tin nào là có người thầy thuốc nào giỏi ở đâu, họ liền tìm đến. Thì đấy là việc của gì? Của người thế tục, việc của người thế gian. Chúng ta là Phật tử đã được học đạo, theo thầy học đạo ít nhất cũng gì, từ khi đạo tràng tới đây thầy biết là cái Phật tử này theo thầy học đạo từ khi còn cái nhà này còn đang xây dựng, tức là từ năm 2012-2013 cơ. Các pháp hội, các khóa tu gần như lần nào cũng không thấy vắng mặt. Thế tại sao mình lại không hiểu được cái lý nhân quả, không hiểu được cái lý nhân quả thì chúng ta lại đi tuyên truyền cho các Phật tử trong đạo tràng của mình sang đó để chữa bệnh? Hay là có hoa hồng, có hoa hồng không? Nếu có hoa hồng, chúng ta tiêu cái đồng tiền hoa hồng đó, sớm muộn chúng ta cũng sẽ bị quả báo rất là gì, nặng nề. Người thế tục, thầy bảo người thế tục họ làm, đó là việc của họ, chúng ta không gì, cũng không khen ngợi, cũng không phản bác. Vì việc ở thế tục, ở thế gian nó có nhiều các thứ lắm, chúng ta không thể nào mà chúng ta phản bác người này thì người khác họ lại nổi lên. Chúng ta là người tu hành, Phật dạy chúng ta là gì? Hãy an nhẫn ở trong thế giới xa bà này. Cho nên thế giới này gọi là thế giới kham nhẫn, hãy an nhẫn để mà tu, lấy giáo pháp của Đức Phật để mà tu. Cho nên chúng ta không đi bài xích, không đi nói rõ. Nhưng mà ở đây trong đạo tràng chúng ta thì thầy không biết là ở khu vực các Phật tử ở Xuân Khanh, ở Sơn Tây, ở Hà Nội chúng ta có nhiều người theo không? Ở đây có nhiều người đang theo không? Giơ tay xem nào. Các anh hùng lên, thầy không mắng đâu mà lo. Có người theo ở đây em dám giơ tay không? Không ai dám giơ á? Thầy đọc tên gọi người bây giờ. Giơ tay thì không đọc tên gọi người, không giơ tay thì sẽ đọc tên gọi người. Có dám không? À, có kia, có Phật tử đứng kia đó, thế hai Phật tử đứng kia, vài Phật tử đứng lên để xem nào, đứng lại đi xem nào, đó đấy. Thế có chữa được bệnh không? À, lên đây xem nào. Mấy người lên đã ra khỏi xấu hổ. Không sao. Cái này khi mà không biết thì có lên, nhưng mà giống như mà cái trường hợp mà một cái thầy ni ở dưới Ninh Bình hay Thái Bình thì chữa bệnh mấy năm trước, thầy nói 2-3 năm trước á, bảo là vì nghiệp á, vì chỉ cần đi tu, không cần phải tu, không cần phải sám hối, chỉ ngồi và cầu tiêu á, là tiêu hết nghiệp á. Đi vào trong cái nhà xí để ngủ sẽ gì? Sẽ tiêu cái nghiệp. Vì sao là tiêu nghiệp? Vì cái nhà xí người ta gọi là cầu tiêu. Cầu tức là cầu phúc, tiêu tức là tiêu nghiệp. Cho nên cứ làm cái chiếu quái vào trong cái nhà xí là ngủ, thế là tiêu hết nghiệp. Và không cần phải tu, chỉ cần ăn cái gì ạ? Ăn trứng.
mua nhiều quả trứng ăn đó thì sẽ chứng được quả, chứng được thánh quả, cho nên không cần phải thì phải tu gì đấy. Đoàn Phật tử Hòa Bình đó, Phật tử thành phố Hòa Bình đi cả mấy đoàn đi đó, tổ trưởng của tôi đi thì mới đau tôi chứ nữa. Tổ trưởng cũng khai với tôi là gì, tổ trưởng khai là khi xong việc rồi mới khai với tôi, bạch thầy con cũng mua mấy quả trứng nhưng mà sám hối thầy là con cũng ăn một quả nhưng mà con thấy là như bị lừa hay sao, là con mới lảnh lảnh con về đấy. Tổ trưởng đấy không đơn giản đâu, thời mạt pháp này khó để nhận ra cái gì là thật là giả lắm. Đâu rồi thì thôi không cần phải nói tên, không nói tên đó. Thế nào, thế thì Phật tử sang đây lâu chưa?
Con xin tất trước hết là con xin chư Phật chư Bồ Tát, con xin thầy là con có hiện nay là con cũng có là uống thuốc mát nhà cô là 2 tháng. Thế nhưng mà theo như là cái duyên lành thì con trước khi con trong người con rất là nhiều bệnh, con vẫn hàng ngày con vẫn tụng kinh Địa Tạng và sáng con tụng kinh Phẩm Phổ Môn, chiều con tụng kinh Địa Tạng, tối con ra đạo tràng để niệm Phật, lễ Phật, y học. Đấy, thì sau khi mà cái bệnh của con thì nó rất là nhiều, từ trước đến giờ thì con cảm thấy cũng theo về Phật Pháp là con cũng đã tiêu được đi rất nhiều rồi, nhưng mà trước khi mà chưa gặp được Phật Pháp thì con có bị nghiệp chướng của con là con ngã nhiều lắm. Con ngã thì là gối nó cũng dạ, mà tất cả trên thân thể của con thì hầu như là chỗ nào cũng bị, hai gối tay cũng dạn và nói chung là nhiều bệnh. Thế thì con cũng được xem trên mạng nói về tiếng hát của cô Tranh thì con cũng đã sang và con cũng đã uống lá thuốc mát của cô là được 2 tháng nay, mà cái lượng thuốc của cô không đáng bao nhiêu tiền cả, mà cô nếu như nói về ở đây thì cũng không được thiên lộ thiên cơ, nhưng mà duyên của con lại gặp được, mà con đã được đọc 3 quyển Nhật hồi ký của cô từ khi cô xuống phàm, cho cô là cô đã chữa bệnh là 21 năm cho tất cả người dân ở khu đó, không riêng vì con người, kể cả súc vật, trâu bò, lợn gà, ốm đau là cô chữa được hết. Và đồng thời có người mất xe máy, công lông, xe đạp, hoặc là mất gà, mất vịt, mất trâu là cô đều tìm thấy. Thì con cũng đã được nhờ duyên lành, con vừa đọc được hồi ký của cô 3 quyển, nhưng mà cô không cho nhiều người, nhưng mà duyên là con cũng có cái duyên lành mà con được đọc. Thế thì bây giờ con nói trên đây thì cũng chưa hiểu được tâm linh, giữa tâm linh và người phàm thì chưa hiểu được hết. Thế nhưng mà bản thân con là con thấy, con thấy chuyển về bệnh. Thứ nhất là con ngã gãy cái xương quai hàm, xương quai xanh và cái xương đòn. Thì con uống 2 tháng nay thì trước là nó sệ một cái bên cái ức hầu ở ngực này, nó sệ hẳn xuống. Thì đến hôm nay là sáng qua con tự dưng con soi gương, con phát hiện con là ô, cái này thì khỏi rồi, nó lâng lên rồi. Và con thấy trong người con, kể cả nửa người bên trái của con là con đã bị từ bé rồi. Đấy, thế nên khi là con đi uống thuốc này thì con tự dưng là con thấy mắt nó cũng đẩy ra một cái vật, có nghĩa là nó như nói đầu tăm ấy, thì con bấu con thấy cứng cứng thì nó ra. Và đồng thời con bảo lại nốt cơm ở tay con cũng thấy mất. Thế thì con thấy là mầu nhiệm quá. Mà cô rất là, trong hồi ký của cô là cô toàn viết về nhân quả thôi. Cô ai tu thiện thì sẽ gặp được phúc, ai làm ác thì sẽ là không gặp quả tốt.
Được rồi.
Dạ vâng ạ.
Được rồi. Cái thuốc đó thì thầy không biết là dạ. Cô uống thì mọi người cũng cùng một loại thuốc đấy hay là
dạ,
mỗi người một
thưa,
khác?
Thưa thầy, là cùng một loại, nhưng mà cô hàng ngày cô phải đi lên rừng, lên núi để cô lấy nương năng lượng của vũ trụ.
À.
Dạ vâng ạ. Thế nên là cứ sáng thì khoảng cô đi lấy cả đêm đi lấy lá. Có thể cô đi học, bây giờ cô có hai bằng giỏi là bằng tuệ tĩnh và nương y như Từ Mẫu đấy.
Cô phải đi học làm gì? Tiên rồi làm gì phải đi học?
21 năm là cô đã giúp cho dân lành, nhưng là vì là có người xấu, người ta bảo là người ta mới phá, người ta bảo không có bằng cấp không được làm, người ta cho là một người thầy bói. Thế là năm 2010 thì người ta đã kể cả từ Trung ương Đảng cho đến tất cả bên gọi là thầy Quảng Di Tùng của Hội gì Phật giáo Việt Nam ấy, cũng có về là kiểm tra lại xem là cái từ trường của mỗi một con người thì không quay được. Thế nhưng mà con đọc ở đây hồi ký của cô thì rất là thương tâm, mà khổ lắm từ khi cô xuống phàm là như thế. Cho nên con bảo là, con mới bảo là đúng là mình bây giờ cuộc sống này mà con gặp được làng tiên, một vị Bồ Tát ở tại cõi này, thế nên là con thấy sung sướng quá. Các con thì chưa hiểu, nhưng mà riêng năm chồng con là Vũ Đức Thìn mà đầu năm mà xin thầy xoa đầu để khỏi đau đầu ấy ạ. Thì nhà con cũng bảo không biết là thầy Thịnh xoa đầu khỏi hay là uống thuốc của cô.
Không,
mà
thầy
từ
không
bây
xoa
giờ
đầu khỏi.
Khỏi.
Đấy. Cô Tiên đấy, đấy là cô Tiên đấy.
Dạ vâng ạ.
À, đấy, cô Tiên.
Con cũng thấy là bản thân
được
con
rồi.
Dạ.
Tốt rồi, cô
vâng.
Tiên, cô Tiên rất tốt rồi nào. Đưa qua cho đưa mic cho bà cụ bên cạnh xem nào, cũng ở đảo Tràng Sơn Tây đúng không?
Thưa bạch thầy, con không ở Sơn Tây.
Ở đâu?
Nhưng mà con ở Hà Nội.
Ở Hà Nội đúng không?
Viện Khoa học Lâm nghiệp.
Hả?
Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm.
À, Từ Liêm rồi, được rồi.
Dạ,
cái cụ chữa khỏi bệnh gì ở đấy rồi?
Thưa thầy, con xin lỗi thầy là con đến đây cũng nhiều lần lắm rồi, nhưng mà khi thầy giảng thì con cứ bị ma ngủ, nó làm cho con không biết gì cả. Và ngay vừa giờ này là con cũng đang ngủ mà vừa giờ, nhưng mà con khao khát gặp thầy quá nên là con cũng mạnh dạn con lên đây thôi. Và
chứ không phải đi chữa bệnh ở đấy à?
Thưa thầy là vì hàng ngày thì con ở đây cùng với các
thầy đang hỏi con đi sang chữa bệnh ở bên cô Tiên chưa?
Thưa thầy, con chưa bị điên, nhưng mà
chưa gặp cô Tiên à?
Dạ.
Gặp cô Tiên chưa?
Chưa.
À thế thì thôi, thế được rồi, thầy đang nói với cô Tiên thôi, thôi được rồi.
Thưa thầy, con không bị cái nghiệp chướng như thế này, con
cũng... Sao?
Dạ.
Bà cụ cứ đi về chỗ đi, để sao?
Con không được gặp thầy nữa
à? Thôi bây giờ thầy đang giảng làm sao đã gặp được lúc khác?
Dạ, vâng, con xin phép được gặp thầy.
Gặp sao? Thế là lợi dụng chuyện cô Tiên để lên đấy để gặp thầy thế này. Thế được rồi, lúc khác đang giả không ấy được. Lại một cụ nữa đi gặp Tiên đây à? Nói xem nào, nói đi gặp cô Tiên này. Nói vào loa đi.
A Di Đà Phật ạ. Năm 2012 thì con về Hà Nội, con hướng dẫn cho một cái lớp học diện chẩn ạ. Thì năm đấy thì có anh tiến sĩ y khoa Trần Thống Nhất, thì anh đã lên, anh ý nghiên cứu các nhà ngoại cảm Việt Nam, đã lên trên Vĩnh Yên để nghiên cứu cô Tranh là người hát ra năng lượng để chữa bệnh. Thế thì là anh ấy dẫn con lên một lần thì con biết như thế, nhưng sang năm 2013 thì con bị một cái bệnh người ta gọi là bệnh phong rút ạ. Nó rút của con từ cái gân, từ gót chân lên cái hông này của con, nó to bằng quả trứng vịt. Phía đằng trước cái bẹn nó to bằng cái ngón tay cái và nó dài 10 phân, nó chèn đây. Thì con ngồi là con không nhấc được hai cái tay lên đùi của con. Thế con gọi điện cho anh Nhất thì anh ấy gọi điện cho cô Tranh, thì cô Tranh bảo bác bảo bá lên đây, thì bắt đầu cô bảo con thì cô vỗ cho con từ lưng xuống chân 5 lần, cô bắt con đứng lên thì là con đi được. Và lúc đấy sân nhà cô có khoảng 200 người, thế thì người ta rất ngạc nhiên bởi vì cô vỗ cho con có 5 lần con đi lại bình thường. Xong đấy thì con uống thuốc của cô thì 10 ngày nó tan hết các cái cục đấy. Trong khi đấy thì con có một bà chị con làm về thuốc đông y á, con gái cụ Lăng Cần ấy, con gái cụ Lăng Phát, chị bảo con: em ơi, em bị phong rút, nếu em không chữa được thì sau một chân cao một chân thấp cách nhau 10 phân. Thế thì con bạch với thầy thì là bắt đầu từ đấy thì con lên con uống cái lá cây của cô Tranh. Thì phải nói là cô Tranh thì hàng ngày cô chữa giúp cho dân lúc ý là đã 22 năm, như văn đấy chị Hà nói đấy ạ. Thế thì cô đi chữa mà thậm chí những khi mà cô thấy nhiều người ung thư quá thì cô nhịn ăn 1 tháng rưỡi để cô đi lấy năng lượng, cô truyền tần sóng cho mọi người. Nhưng lúc đấy ở trong làng cô ấy, thì người ta đến ở cái làng Me ấy, là người ta lấy một cái tượng, thì cô gọi đấy là cái bạch y. Thì ở làng Me người ta vứt bỏ, thì có một cái cháu nhà cô nó lên làm xây dựng ở đấy, nó mang cái tượng đấy về, thì cô Tranh bảo chết rồi, cái này phải đi làm lễ bỏ đi, không thì ở làng mình chết nhiều người lắm. Thì người ta không nghe, thì 10 ngày thì chết 4 mạng. Thế xong bắt đầu là cô về cả chỗ thầy Thích Quảng Tùng, xong là cô xin thầy làm lễ các thứ, rồi cô đi lên núi cô lấy năng lượng để cô hóa giải. Và xin thưa với thầy là năm 2013 thầy Thích Quảng Tùng đã hóa giải một cái vong rất là nặng, mà lúc ý là thầy bảo nó là nó thành tinh mấy chục năm rồi, vào một cái bệnh nhân đấy mà không thầy không giải được, thì thầy mang lên cô Tranh và thầy nhờ cô giải, thì 10 phút sau thì nó ra. Thế thì chúng con từ hồi đấy con vẫn uống thuốc. Và con bạch với thầy là con ấy, cái chướng của con nó rất là lớn, mà ví dụ như con ngồi con niệm Phật này thì tự nhiên có một cái dòng năng lượng nó cứ xoáy vào lưng con, mà con sờ tay vào nó nhớt nhèo, rồi bây giờ ở giữa lưng con nó lỗ chỗ rất là nhiều. Thế thì bây giờ con lên cô Tranh thì con uống cái nước đấy thì bây giờ là nó hết được cái phần đấy rồi. Và cái thứ hai mà khi mà con lên con nghe hát ấy, thì con xin thưa mấy thầy là ở trên cái đầu con, ví dụ như là buổi tối buổi sáng con tụng kinh Địa Tạng hoặc con tụng chú Đại Bi, thì con cứ cảm giác nó như có một cái cục gì nó to, nó hình chữ nhật, nó dài mà nó cứ đâm thẳng vào cái đầu con xuống tận lưng con. Thì cứ mỗi một lần con lên con hát thì nó cứ rút dần nó hết, thì bắt đầu đêm đấy con lại ngủ được. Thì con bạch mấy thầy là vì cái bạch y đấy cho nên ở dân ở đấy thì người ta cứ thấy là cô là tất cả thuốc bằng lá cây đấy nó chỉ là phương tiện để cô truyền năng lượng. Còn cô thức suốt đêm, cô đi lên các dãy, có những hôm cô đi hết cả dãy Tam Đảo, cô lên hết cả dãy núi Ba Vì để cô lấy năng lượng. Thì con không biết cô đi bằng kiểu gì, thế nhưng mà buổi sáng cô về đến nhà mà hôm nào cô hát là cô không kịp ăn. Có những hôm cô mệt, cô xỉu, cô muốn xỉu lắm, thế nhưng mà cô cố gắng cô hát truyền năng lượng. Hôm nào mà cô nhìn thấy ở sân nhiều người bị bệnh ung thư, cô hát đến 24-25 bài. Thế thì đến năm 2013 thì người ta mới vin vào cái cớ là tại làm sao ở cái sân bóng nhà cô là kín, lúc đấy phải khoảng độ 3.000 đến 4.000 người ở sân, ngồi hết ở tầng 2, tầng 1, ngồi hết ở nhà ngang, nhà dọc của cô, ngồi hết cả sân cả vườn. Thế thì người ta mới, cô không cho ai lấy tiền xe ô tô và tiền xe máy. Thế thì nhà dân ở đấy người ta cũng rất tốt, bởi vì được cô cứu rất nhiều thì người ta xây dựng cái sân lớn để người ta cho nhân dân để nhờ xe máy. Thế thì ở xã là người ta không thu được tiền xe máy, thì cô bảo nếu thu tiền xe máy thì bệnh nhân người ta không khỏi bệnh. Thế cho nên là bắt đầu người ta mới túm vào, mà nhân là cái tượng bạch y cô bắt bỏ đi thì người ta không bỏ, cho nên là làm chết rất nhiều người ở đấy. Thế chính vì thế cho nên là anh em dòng tộc nhà cô, nghĩa là những anh em bên nhà chồng cô ấy, thì ghen ăn tức ở, bởi vì không thu được tiền thì có con làm ở xã, rồi có người làm thân ở huyện, và hiện nay bà phó chủ tịch huyện đã giúp đỡ cô ấy và đã giúp đỡ những cái người kia 17 gia đình phá cô ấy. Và bắt đầu người ta đến tận cổng nhà cô, người ta giải truyền đơn, người ta mang ô tô, người ta mang loa đến, người ta tuyên truyền là cô Tranh là mê tín dị đoan, nhưng mà chúng con vẫn ngồi nhận năng lượng để chúng con chữa bệnh. Thế thì đến lúc đấy thì bà Doan phó chủ tịch nước, rồi các cái nhà ngoại cảm, ví dụ như ông Nguyễn Phúc Giác Hải, các cái đoàn nhà ngoại cảm rất nhiều, rồi ông Tạ Mai, các cái đoàn báo, rồi báo pháp luật, các báo đều lên trên đấy và đều nhận được. Thế nhưng mà vì là cô ấy không có cô không có giấy chứng nhận, cho nên bà Doan bảo thôi em hãy nghỉ đi, năm 2013 em nghỉ em đi học. Thì đến bây giờ cô học, cô có bằng rồi, bây giờ là ở làng bây giờ người ta lại tuyên truyền ai ốm thì lên bà Chanh chữa. Con xin thưa mấy thầy là cô ấy dùng năng lượng rất là lớn, nếu như có điều kiện con mời thầy lên, thầy thích Quảng Tùng lên nhà cô rất nhiều lần. Con xin thưa mấy thầy như thế, thầy hãy, bởi vì là chúng con biết là năng lượng của thầy cũng rất lớn và cái phước của thầy rất lớn, cô Tranh cái phước của cô cũng lớn mà năng lượng rất lớn, cô giúp được rất nhiều người, mà chính bản thân nhà con đây này, cái phổi nhà con nó bị lép các cái phổi
nang,
mà bây giờ
nói thế là
khỏi.
Thầy hiểu rồi.
A Di Đà Phật à, chúng con
và
cảm ơn thầy.
Ngay ngày hôm nay ai có bệnh đây cứ theo Phật tử này sẽ dẫn lên nhà cô Tranh.
A Di Đà Phật ạ,
bệnh
hiện nay
khỏi
cô
hết.
Chữa rất nhiều bệnh ung thư
chữa
ạ.
Rất nhiều khỏi hết. Nào chúng bệnh gì ung thư đây. Cũng khỏi nào rồi cái gì cũng khỏi. Đấy.
Đúng ạ.
Nhớ
A
cho
Di
Phật
Đà
tử
Phật
này
ạ.
Nhá.
Xin các vị đến nhà cô Tranh ạ.
Rồi và đừng có bao giờ đến chùa Khai Nguyên nữa. Và ngay ngày hôm nay.
Khổ thầy đến đây để
xin mời cổ đi
Phật
xuống.
Như thế A Di Đà Phật.
Rồi. Bà Xuân ở tổ Sơn Tây. Ngay ngày hôm nay những Phật tử này chính thức không ở trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta nữa nha. Bởi vì theo thầy bao nhiêu năm nay mà không hiểu cái gì là Phật Pháp cả. Nhưng nghe đọc bài báo đây nè, một cái bài báo sáng nay thầy mới có tìm hiểu sáng nay thôi, cái cách chữa bệnh này. Tất nhiên có rất nhiều người chữa bệnh, chữa bệnh bằng hát, bắt tay anh họ cô Tranh lên tiếng. Cái bài báo này Phật tử này nói rằng do anh họ, những người trong họ hàng ghen ăn tức ở vì không được tiền. Có cần thầy đọc bài báo này không? Chữa bệnh bằng hát, bắt tay anh họ cô Tranh lên tiếng. Người dân thôn Viên Du thi nhau tố bà Tranh, người hát và bắt tay để chữa bệnh đã lừa nhà họ như thế nào, trong đó có cả anh họ bà Tranh. Đây là bài báo hẳn hoi nhé. Thầy đọc nguyên văn, thầy không nói đúng với sai nhé. Chúng ta phải tự lấy trí tuệ ra mà suy nghĩ. Kiên quyết ngăn chặn trò khám chữa bệnh lừa đảo, mong muốn tìm lại bình yên cho xóm làng. Người dân thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã sát cánh cùng nhau lập các barrier để ngăn chặn người bệnh vào làng, tuyên truyền lật tẩy sự bịt bợm của bà Phan Thị Tranh. Viên Du như thầy Chiến. Trước đó báo chí đã có bài phản ánh về sự cáo buộc của chính quyền trong việc ngăn chặn cách chữa bệnh lừa đảo của bà Phan Thị Tranh. Ngay sau đó người dân cũng vào cuộc. Sáng ngày 6 tháng 12 tại thôn Viên Du, tám ngã đường rẽ vào nhà bà Phan Thị Tranh đều được căng barrier. Rất nhiều người dân và cán bộ xã, dân phòng, các bộ cán bộ mặt trận, nhiều đoàn thể cùng túc trực quanh chạm gác. Đó, bài báo nó còn một chút nữa. Còn một chút nữa cái ấy về các vị có thể tìm đọc, thầy không tiện đọc nhiều lắm. Ở đây nhưng mà người dân bức xúc. Ông Bùi Văn Thăng, 55 tuổi, người thôn Viên Du, cho biết ông có hai người em ruột đều bị ung thư. Tin lời lừa phỉnh, hai em ông đến nhà cô Tranh để nghe hát truyền năng lượng, uống thuốc tiên mà không đi chạy chữa ở bệnh viện. Đến khi bệnh nặng mới đi bệnh viện thì đã quá muộn. Chỉ sau hơn một năm được cô Tiên chữa bệnh, hai người em của ông Thăng đều đã qua đời. Đầu tiên là em trai Bùi Văn Tính, sinh năm 1972, bị ung thư gan. Cô Tranh đã dỗ sang nhà cô ăn ngủ để hưởng năng lượng, thậm chí tối cứ 12 giờ cô lại gọi điện thoại cho anh Tính để truyền tần sóng qua điện thoại, chỉ một thời gian sẽ khỏi. Nhưng anh Tính đã mất tháng 4 năm 2012. Em gái Bùi Thị Mắn, sinh năm 1961, khi mới phát hiện bệnh ung thư, phổi của bà Mắn chỉ có một chấm nhỏ mờ,
bà Chanh sang tận nhà hứa sẽ chữa khỏi 100%. Bắt tay nghe hát được mấy tháng, bà Chanh phán bệnh của chị Mắn đã khỏi đến 80%. Nhưng rồi bà Mắn vẫn qua đời vào tháng 8 năm 2012. Bác sĩ nói nếu em gái tôi đi chữa ngay khi bệnh ở giai đoạn 1, có thể sống ít nhất 5 đến 7 năm nữa. Không chỉ em tôi, cả thôn còn 3-4 người khác cũng qua đời vì ung thư. Chẳng ai khỏi bệnh cả. Ông Thăng bức xúc, hiện giờ ông Thăng trở thành tuyên truyền viên tích cực của xã. Ông Nguyễn Văn Trúc, 58 tuổi, hàng xóm của nhà bà Chanh, rất phẫn nộ về việc bà Chanh đã lừa đảo người bệnh khắp nơi và biến thôn Viên Du thành một bệnh viện chứa chấp người bệnh từ tứ xứ đổ về, toàn bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo. Nhiều người ngoắc ngoải sắp chết kéo đến trú ngụ ăn ở tại địa phương. Ngay cả người nhà của bà Chanh là ông Nguyễn Xuân Vĩnh, 65 tuổi, anh họ bà Chanh, bố bà Chanh là em bố ông Vĩnh, ông Vĩnh là anh con ông bác, bà Chanh là con ông chú, cũng cho biết, ông Vĩnh cũng cho biết cả họ nhà ông không ai đến nhà bà Chanh chữa bệnh. Ông khẳng định bà Chanh không có tài năng gì, chưa bao giờ biết bốc thuốc. Ông Nguyễn Văn Vệ, người dân thôn Viên Du cho biết vào sáng sớm ngày mùng tháng 6 12 đã có 2 xe tải cỡ nhỏ chở thuốc từ nhà bà Chanh ra đi ra. Một số người theo dõi đã cho biết bà Chanh không phát thuốc trong nhà nhưng hướng dẫn người bệnh ra ngoài xã Thanh Vân và phát thuốc cho họ tại một số điểm. Chúng tôi ngại về việc ngăn chặn bà Chanh chỗ này thì bà Chanh sẽ chạy sang chỗ khác để hành nghề. Vì vậy, lãnh đạo địa phương, huyện, tỉnh cần có những biện pháp quyết liệt hơn để có thể dẹp bỏ triệt để việc hành nghề sai pháp ấy. Bịp bợm lừa đảo như vậy, dân chúng tôi cùng bức xúc lên án tại sao lãnh đạo lại không quyết liệt ngăn chặn. Ông Vệ đặt câu hỏi. Đấy là một đoạn bài viết. Còn đây chú Đáng phòng thông tin chắc mới xem những cái thông tin mới này. Mẹ vẫn chết, con phát điên khi nghe bà tiên hát ở Vĩnh Phúc. Đây là một bài báo viết ngày thứ 6 ngày 11 tháng 4 năm 2014. Người mẹ bị ung thư, tin vào thần y, chết vẫn hoàn chết. Người con gái vốn khỏe mạnh, mê muội sùng bái thần y đến phát điên, cả ngày làm nhảm về sự chết chóc rợn người. Chỉ bởi niềm tin mê muội vào năng lực siêu nhiên của bà Phan Thị Chanh, 50 tuổi, thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Người tự xưng có khả năng chữa bệnh bằng tiếng hát, cái bắt tay và những thứ thuốc lá không rõ nguồn gốc. Ba người trong một gia đình lâm vào cảnh bi đát tang thương. Người mẹ bị ung thư tin vào thần y, chết vẫn hoàn chết. Người con gái vốn khỏe mạnh, mê muội sùng bái thần y đến phát điên, cả ngày làm nhảm về sự chết chóc rợn người. Mẹ mất, con hóa điên. Đó là hoàn cảnh đau lòng của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thanh, 38 tuổi, trú tại phố Đông Hòa 1, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Có cả địa chỉ đấy. Chỉ vì tin theo khả năng vô thực của bà Phan Thị Chanh mà giờ đây rơi vào thảm cảnh. Nhận thông tin từ phản ánh của độc giả, phóng viên báo gia đình gì đây? Gia đình đời sống à? Cuộc sống à? Gia đình ở cuộc sống à? Phóng viên báo gia đình cuộc sống tìm đến nhà chị Chanh thăm hỏi. Tiếp chuyện, ông Nguyễn Duy Hưng, 74 tuổi, bố của chị Chanh buồn rầu, theo chân ông Hưng vào nhà. Cảnh tượng chị Thanh co quắp nằm trên chiếc đệm, lầm rầm nói nhảm về những cái chết, khiến chúng tôi không thể cầm lòng khoảng 3 năm trước, chị Tranh vẫn là người đàn bà khỏe mạnh, tháo vát thì nay chị hóa điên, hóa rồ. Nguồn cơn xuất phát từ niềm tin mê muội vào thần y Phan Thị Tranh. Thấy người lạ, chị Tranh ngồi xổm xuống nền nhà, đầu tóc xõa rượi, mắt lờ đờ và luôn miệng nói: chết hết rồi, chết hết rồi, khám nghiệm tử thi rồi, khám nghiệm lại làm gì. Không kìm được nỗi đau, ông Hưng xót xa kể: khoảng 3 năm trước, vợ tôi bị ung thư gan, xuống bệnh viện 103 khám chữa. Sau khi xạ trị 2 lần, bác sĩ hẹn 6 tháng sau tái khám, nhưng vợ ông không đi tái khám mà nghe lời đồn, tin theo bà Thanh, đến nhờ bà này chữa trị gần 3 năm. Ngày nào bà ấy cũng uống thuốc của cô Tranh, nhưng tháng 7 âm vừa rồi bà ấy chết. Giờ khổ thân con tôi, nó lại phát điên phát rồ như vậy. Ông Hưng rớm nước mắt. Gặp phóng viên, chị Nguyễn Thị Kim Oanh, 45 tuổi, phố Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chị gái của Thanh vô cùng bức xúc. Theo lời chị Oanh, cũng bởi tin theo nữ thần y, dù không có bệnh nhưng để có thêm năng lượng, nên ông Hưng, cha chị cũng uống thuốc của người đàn bà có khả năng dị thường trong vòng 1 năm. Và kết quả là tay chân cha chị đã bị phù nề. Chỉ khi mẹ chị mất, sợ hãi, cha chị mới thôi không dùng tiên dược ấy nữa. Theo chị Oanh, chị Thanh, em gái chị bởi mê muội uống thuốc và sùng bái bà Tranh suốt hai năm trời, nên nay mới trở nên điên loạn. Bà uống, ông uống, con bé Thanh uống thuốc rễ cây vớ vẩn của bà Thanh, của bà Tranh, ngày nào cũng nấu 3 xoong to. Chúng tôi khuyên bảo nhưng không được, nếu sờ vào thì bà chửi là phải vía thuốc không linh nghiệm. Bà uống rồi chết, còn ông với con bé Thanh chả bệnh tật gì cũng uống. Giờ ra cơ sự đau lòng này, chị Oanh uất ức. Chị Oanh kể tiếp, em gái chị vốn nhanh nhẹn tháo vát, thường nhật làm nghề thợ may và bán quán nước kiếm sống. Vào một buổi chiều cách đây 1 tháng, chị Oanh nhận được điện thoại em gái bị ma nhập tại nhà ông Tranh, phải lên đón về. Lên đến nơi, chị Thanh đầu tóc xóa rượi, quỳ gối và lẩm bẩm nói nhảm tại tầng 2 nhà bà Tranh. Bà Tranh bảo tôi đưa người nhà về, chứ bà ta sợ ma lắm. Tôi đưa cái Thanh về mà rất bức xúc. Cả tháng nay nó cứ điên rồ, luôn mồm nói sắp chết hết cả rồi. Chỉ tại mấy năm trước, bố mẹ tôi và cái Thanh tin theo bà Tranh, nào là lấy thuốc về uống thì bà chết. Ông bị sưng phù tay chân, sau sợ quá không uống nữa. Còn con bé Thanh vẫn mê muội tin theo, suốt ngày nó áp điện thoại vào tai nghe bà Thanh hát. Nó bảo cô nói phải tin theo cô, làm gì cũng phải nghĩ đến cô, thuốc mới linh nghiệm, ăn ngủ đi tắm, thậm chí đi vệ sinh cũng phải nghĩ đến cô. Nó bỏ bê công việc, cả ngày nghe nhạc bà Tranh, mới ngắm ảnh bà ấy, sống như thế làm sao mà không thần kinh chứ, chị Oanh rầu rĩ. Thần y siêu bịa. Ông Nguyễn Văn Quang, bí thư chi bộ thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, nơi thần y Phan Thị Tranh cư trú và chữa bệnh kể: năm 2011, chú ruột tôi bị một con chuột cắn vào ngón tay, sau phải đi bệnh viện chữa trị khỏi. Về sau ông tò mò đến nhà bà Tranh chơi, bà này tuyên truyền ông bị hoại tử cả cánh tay, nhờ bà ta hát cho lành lặn lại. Đó là sự bịa đặt nhảm nhí. Bà Tranh đã thêu dệt sai sự thật về nhiều trường hợp trong thôn để lăng xê cho bản thân hòng trục lợi. Theo đó, việc bà Tranh hành nghề y trái phép có sự tiếp tay của một số đối tượng xấu. Những đối tượng này một phần là các cò mồi,
hoặc những người dân nhẹ dạ chưa kiểm chứng thông tin đã vội tin theo bài tranh. Họ phải lên trang mạng xã hội nhiều video, trong đó bà tranh làm MC tự ca tụng những ca chữa bệnh cứu nhân độ thế thần kỳ đã làm. Ví như chuyện một phụ nữ trong thôn có em rể làm công an bị tai nạn, được thần y cứu sống khi sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc. Hay một bà cụ, hay một cụ bà bị bệnh hiểm nghèo cũng được bà tranh cứu sống. Hy hữu hơn, bà tranh phán một gia đình trong thôn nuôi 9.000 con gà, phải đến nhờ bà ta cứu, không thì đàn gà chết và người nhà cũng gặp nạn. Sau đó nhờ khả năng siêu phàm, bà tranh đã giúp đàn gà 9.000 con và chủ nhân tai qua nạn khỏi. Vậy nhưng tìm hiểu của chúng tôi, đó chỉ là câu chuyện thêu dệt phù phiếm mà thần y đã siêu bịa nhân. Không hề có chuyện gia đình đó nuôi 900 con gà sắp gặp nạn phải nhờ bà tranh cứu chữa. Chính bởi bà tranh thêu dệt sai sự thật về nhiều người trong thôn nên cả thôn hầu như không tin bà ta. Chỉ có khoảng 30 người là tay chân có quyền lợi sát sườn với bà tranh nên ra sức bênh vực bảo vệ. Bí thư chi bộ thôn Viên Du khẳng định, theo chính quyền địa phương xã Thanh Vân cho biết, trong số hàng ngàn bệnh nhân mê muội tin theo bà Phan Thị Tranh, có nhiều người ở xa từ thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Huế, v.v. bị bệnh hiểm nghèo, gia cảnh nghèo khó, lầm tin vào khả năng chữa bệnh của bà Tranh, đã đi vay nợ để lấy tiền tàu xe tìm ra chữa bệnh, cuối cùng thất vọng khi phát hiện bị lừa gạt, buồn bã ra về. Đau lòng trong số đó nhiều người cả tin mà bệnh tình nặng hơn. Có người từ bệnh nhẹ thành nặng, không thể cứu chữa. Vào những lúc cao điểm, khi chính quyền địa phương tìm cách ngăn bệnh nhân, giải thích cho họ hiểu, một số bệnh nhân quá tin theo thần y đã mê muội theo chân cỏ mồi, chui qua cả lỗ tường khoét ở một hố xí để vào gặp bà tranh nhờ chữa trị. Kiên quyết xử lý. Xung quanh chuyện chữa bệnh trái phép hoang đường của bà Phan Thị Tranh, thời gian gần đây nhờ sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng, tình hình an ninh trật tự của xã Thanh Vân đã yên lành trở lại. Số lượng người bệnh tìm về chỉ còn lác đác một vài người. Tuy nhiên, trong thôn lại xuất hiện các tin đồn việc bà Tranh sắp được Bộ Y tế cấp phép hành nghề. Tin đồn này nghi là do các đối tượng cò mồi chân rết của bà Tranh loan truyền hỏng lôi kéo, lừa gạt bệnh nhân cả tin. Ông Nguyễn Văn Chiến, trưởng thôn Viên Du bức xúc. Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi dư luận xôn xao về khả năng dị thường của bà Phan Thị Tranh, cuối tháng 11 vừa qua, Bộ Y tế đã chỉ đạo sát sao Sở Y tế Vĩnh Phúc vào cuộc kiểm tra cơ sở hành nghề của bà Phan Thị Tranh. Đoàn thanh tra phát hiện bà Tranh không có bất cứ chuyên môn gì về y học, không có chứng chỉ hành nghề. Theo đó, đoàn kiểm tra khẳng định bà Tranh lợi dụng mê tín dị đoan để lừa bịp những bệnh nhân nhẹ dạ. Những băng đĩa phát tán quảng bá sai sự thật về bà Tranh đã khiến nhiều bệnh nhân cả tin ồn ồn kéo đến xã Thanh Vân, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Sau khi các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc xử lý nghiêm, tình hình vi phạm của cơ sở chữa bệnh trái phép này đã được kiểm soát. Đó là cái bài viết mới gần đây. Mấy năm trước, khoảng độ tầm 5-6 năm, chục năm trước gì đó, chúng ta thấy cũng có một thần y ở tỉnh Vĩnh Phúc là nam giới đúng không? Ở trên rừng ấy. Có không? Có, một thần y ở Vĩnh Phúc mấy năm trước, khoảng chục năm trước, trên dưới trên 10 năm trước gì đó. Lên ai lên đó cũng chỉ có mà gì, tất cả cũng bảo chữa được tất cả các bệnh. Và ai lên đó gặp cái thần y đó ngày xưa là nam, bây giờ thì lại là nữ. và lên đó chữa bệnh thì cũng được cho uống một vài cái giấm cây đó, không biết là cái cây gì, nhưng mà về thì cứ bảo là chữa được bệnh. Mà ở Sơn Đông đây này, bà Thanh đâu rồi, bà Khang này, bà Phật tử bà Khang này, bà Trung này, tổ trưởng tổ phó đây cũng đi đâu đấy, mấy năm trước cũng sang đấy để chữa rồi đó. Nhưng cuối cùng lại phải quay về chùa Khai Nguyên, vẫn phải đi bệnh viện, vẫn về chùa Khai Nguyên tụng kinh và vẫn phải đi bệnh viện thì mỗi khi bị ốm bệnh. À, chúng ta biết mà, Đức Phật nói có sinh lão bệnh tử, có thân này thì sẽ có già, có bệnh và có chết, có khi không già mà vẫn có bệnh, và điều chết ai cũng không thể tránh được. Ở trên đời này có một số thì thần y phải là những cái thần y họ được học hành, họ chữa bệnh hoặc là họ được chân truyền, ví dụ họ được gia truyền, hoặc là phải được học hành họ chữa bệnh, nó phải có gì, có lá cây các loại gì đó. Mà bây giờ bảo lá cây chỉ là phương tiện mà chỉ đi hát mà truyền năng lượng, nó có khác gì một số những các tổ chức và thiền chữa bệnh bằng gì, bằng tâm năng hay là bằng điện năng đâu, đúng không? Mấy năm trước là rầm rộ lên cái chuyện chữa bệnh bằng điện năng, ngồi chữa bệnh xuyên qua tường, có không? Có trường hợp đó. Truyền bằng tâm năng, có khi ở đây nghĩ ở gì, nghĩ ở trong gì, thành phố Hồ Chí Minh thì họ nghĩ đến, chỉ cần tên tuổi người đó nghĩ đến cũng khỏi. Trường hợp đó có không? Cũng có. Nhưng không phải là ai cũng chữa được, không phải là bệnh gì cũng chữa được, mà không phải là ai cũng có thể khỏi được. Nếu mà chữa khỏi được hết thì xin thưa các quý vị, những cái người có tiền ở trên cả thế giới này mà, họ kéo về ngay. Những cái người gọi là có điều kiện kinh tế ở toàn thế giới này, họ về sẵn sàng gì, họ xây cả một cái bệnh viện cho cô này ngay. Bộ Y tế có thể là gì, sẵn sàng là mời cô về làm một cái phòng khám nào đó thì thực sự lợi ích để chữa bệnh cho nhân dân ngay. Nhưng nó có thật hay không? Điều quan trọng là có thật hay không? Chúng ta biết mà, những cái sự gì gian dối chỉ có lừa được những người dân nhẹ dạ cả tin, và những người bệnh họ không còn cái phương nào để cứu chữa nữa thì họ cứ nghe là đến thôi. Giống như ở đây này, nhiều người cứ đi tuyên truyền là thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên chữa bệnh giỏi lắm. Thầy có chữa bệnh bao giờ đâu mà cứ bảo thầy chữa bệnh, đưa cả người điên, người bệnh, người ốm, người đủ các thứ lên đây. Nhưng tôi không phải là thầy thuốc đâu. Đó, cứ đi tuyên truyền nhau như thế. Thì có một vài trường hợp để tụng kinh niệm Phật mà khỏi bệnh. Ví dụ cái trường hợp mà thầy nói kể vài lần rồi đó, câm điếc bẩm sinh, tụng kinh tự nhiên gì mà khỏi được bệnh cho cháu. Thì cái trường hợp đó là bệnh đó là do gì? Nghiệp chướng. Do cái báo chướng ở đời trước nó còn dư lại, bây giờ gì? Oan gia trái chủ nó. Những cái bệnh đó là bệnh nó do về tâm linh, do con đường nghiệp chướng, do oan gia trái chủ nó gì? Nó tạo nên. Thì cái việc tu phúc tích đức giải quyết được cái vấn đề đó, tụng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc giải quyết được vấn đề đó, oan gia trái chủ người ta được siêu thoát, thì bệnh tình mình sẽ thuyên giảm và nhẹ thôi. Này, cũng có một hạng người gì, oan gia trái chủ không siêu thoát nhưng mà bệnh vẫn gì thuyên giảm, để làm gì? Có những loài tinh mị, những loài quỷ thần, nó phải nó muốn ăn. Ở thời buổi bây giờ ví dụ nó không được ở đình ở miếu, các loài thần linh lớn có chức sắc thì người ta được thờ ở đình, ở đền, ở miếu, ở phủ, thì bách gia chăm họ, đến để cúng lễ họ. Nhưng còn những loài quỷ thần, những loài tinh mị ở trong rừng sâu núi thẳm, quỷ thần lợi dụng cái vấn đề gì, lòng tin của người dân để lừa đảo, giống như những kẻ mà gì ạ, những kẻ lừa đảo chúng ta thấy rồi. Mới hôm qua báo chí bắt đầu đưa rồi, một cái hệ thống, một cái công ty thành lập, một cái công ty nó gọi là cái gì, cái cào gì, cái thẻ cào gì mà gửi tiền vào á, gửi tiền vào nó gọi là cái gì tôi không hiểu, nó là cái gì tiền coi hay cái gì đó, đúng rồi, được coi đồng tiền coi, từ coi đồng tiền coi, bảo là gửi cái đồng tiền này vào một năm sẽ được 200 đến 300% tiền lãi, lãi siêu ngân hàng. Ngân hàng thế giới, ngân hàng nhà nước Việt Nam, tất cả trên thế giới này không có một cái ngân hàng nào mà gì huy động vốn mà gì lãi lại gì cao đến tới 200 đến 300%. Đánh vào lòng tham của gì ạ? Của những người nhẹ dạ, của những người thiếu hiểu biết về pháp luật. Làm gì có cái một cái công ty nào huy động vốn mà gì mà lãi đến 2 đến 300%? Nó kinh doanh cái gì các quý vị? Kinh doanh cái gì chúng ta biết không? Chẳng có một cái ngành nghề kinh doanh nào mà lãi đến 2 đến 300% mà lãi cả. Nếu mà kinh doanh cái ngành đó lãi á thì Mỹ nó kinh doanh rồi. Mỹ nó đã kinh doanh rồi các quý vị. Mỹ nó kinh doanh cả thế giới để bằng cái đó rồi. Và cả thế giới sẽ mắc lừa thằng Mỹ rồi. Nếu kinh doanh cái đó mà lãi thì chính phủ Việt Nam cũng đã kinh doanh rồi. Có đúng không? Không bao giờ có. Trên thế giới này quy luật gì? Cái quy luật về kinh tế hay là cái vấn đề kinh doanh không có bao giờ kinh doanh mà cái gì nó lãi như thế cả. Và đấy, nói rằng trên 30.000 người đã bị cái công ty này nó lừa trong vòng có mấy năm qua. Và cách đây mấy hôm, công ty này tuyên bố gì? Phá sản, ông tổng giám đốc trốn sang Mỹ mất rồi. Nó làm một cái đĩa, một cái băng nó gì? Nó tuyên bố phá sản trước khi nó đi Mỹ. Và khi nó sang Mỹ nó yên rồi một cái vì ở bên này nó gì? Nó mới bật lên mạng là công bố công ty phá sản, tìm tới tất cả các gì con nợ đến, tìm đến để hỏi lại gốc á. Thì nó bảo là gì? Các nhân viên nó bảo chúng tôi chỉ làm người làm thuê cho ông chủ, chúng tôi không biết ông chủ đi đâu. Bó tay chưa? Hơn 30.000 người. Hơn 30.000 người bị nó lừa chỉ có mấy năm. Đồng tiền coi đó. Ở sân Tây này này cũng có Phật tử chơi đấy. Có người chơi đấy. Có ai mà chơi cái đồng tiền này thì ở sân Tây hôm nay đi về thông báo cho họ khóc dần đi. Nếu chưa biết tin thì khóc dần là vừa. Có người nói với lái xe của thầy là gì? Lái xe thầy biết là có một người ở sân Tây, không phải là Phật tử, người làm ăn buôn bán sân Tây thôi. Bảo là có 1.7 tỷ hay 1.8 tỷ á, đem đổ tất vào đấy hơn năm nay rồi. Và cô ấy khoe là gì? Bây giờ ấy, trong tài khoản của cô có trên cha 300.000 tỷ. Trên 300.000 tỷ mà có hơn một, có chưa đến 2 tỷ mà tài sản thì 1-2 năm nay mà có trên 300.000 tỷ. Và cô bảo bây giờ chỉ cần á, cô á, đi rút á, thì tiêu cả đời không hết. Thế còn bảo chú lái xe của thầy bảo gì? Mày có tiền á thì cần gì? Có mấy trăm triệu vứt vào đây mà năm sau á, ăn cả đời, không phải đi làm, không phải đi lái xe nữa. May lái xe của thầy nó cũng tỉnh. Đấy. Nó nói với thầy, nhưng hôm nay nói trước với chúng ta, ở trong hội trường này mà có ai đang đi chơi cái đồng tiền đó, nếu mà chơi đúng cái đồng tiền mà ông tổng giám đốc mà bỏ trốn mà báo chí đưa lên và bây giờ họ đang kiện lên công an thành phố Hồ Chí Minh á, các mà kiện là sao? Kiện củ khoai, do mình chơi mà, mình chơi kiện cái gì, nó chạy trốn sang Mỹ mất rồi. Đây là một hình thức lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân hiền lành, chất phác và cả tin, cũng như là khởi lòng tham của chúng ta. Người ta bảo là ngu thì chết, đúng không? Đó. Bây giờ đòi làm sao được? Nó chạy mất rồi còn đâu nữa. Giờ nó ở bên nước ngoài rồi, biết đâu. Mà cái tội phạm này thì không phải là tội phạm chính trị. Cho nên bảo đảng, nhà nước, mình và Bộ Công an đi sang tận Mỹ để bắt nó về khó lắm. Nó khó lắm các quý vị. Trừ cái tội phạm chính trị thì đảng, nhà nước mình mới chỉ mới vào cuộc một cách là, còn cái này tội phạm kinh tế này thì thôi, người ta vẫn sát sao, vẫn lùng bắt. Nhưng mà ai có thể gì điều động cả một cái lực lượng lớn để sang bên để bắt cho các vị đâu, khó lắm. Còn đây còn một tổ chức nào nó tương đương với cái tổ chức đồng tiền coin như thế thì các Phật tử thì về báo cho người nhà chúng ta chuẩn bị đi ra mà đòi dần đi, không đòi được đâu. Hôm qua thì đọc cái bài báo, vô tình đọc cái bài báo và cái đồng tiền coin đấy, có một người là bị chơi 200 triệu mà một năm nay rồi. Thế nó cũng ra, nó cũng cho rút, nó bảo gì? Ra rút, nó cho rút lãi, nó cho rút lãi 60 triệu. Rút được lãi 60 triệu rồi. Nhưng mà gì? Bỏ 200 triệu, nó rút được lãi 60 triệu, mình vẫn còn mất bao nhiêu? 140 triệu. Đấy, cái cô ở trên sân Tây này mà bỏ gần 1.8 tỷ ra mua, và trong tài khoản bây giờ nó hiện lên là gì, gần 3.000 tỷ chứ, 3.000 tỷ, xin lỗi, 3.000 tỷ chứ không phải 300.000 tỷ, 3.000 tỷ trong tài khoản của cô ấy nổi lên là 3.000 tỷ. Và nói là gì, họ cứ khất và tới đây mà được rút á, đến thời hạn rút á thì mới gì, mới được rút, chưa đến thời hạn rút nó chưa thể đổi ra đồng tiền đô được. Cái đồng coin nó bao giờ bắt đầu đổi ra đồng đô mới rút được. Tức là đủ tháng đủ năm, á thì nó là chơi một cái trò nữa là gì? Mà cái trò này nó thuê cả Cung Văn hóa Nghị Việt Xô nó họp đấy nhá. Hôm nọ nó họp ở tại đấy. Thì nó thuê nó họp. Và nó họp toàn họp nay địa điểm này, mai địa điểm khác. Cái này thì chắc cũng phải có ý kiến với Bộ Công an vào cuộc ngay, không có nó lừa bà con chúng ta nhiều là khổ. Mà rốt thì chết là đúng thôi. Đó. Rốt là chết là đúng thôi. Tham là chết. Các cụ bảo tham là chết mà. Tham là chết, không phải rốt đâu mà tham. Nó bảo là đúng là tham. Làm gì có cái chuyện huy động vốn 200-300% vốn lãi một năm. Thậm chí nó còn khủng khiếp hơn là gì? Có 1 tỷ 8 mà một năm sau mà trong tài khoản của mình nổi hàng 3.000 tỷ. 3.000 tỷ. Siêu lợi nhuận. Chính phủ Việt Nam mà nghe thấy cái thông tin này thì có cái... Có khi là bác Phúc là cái muốn cấm cả ngân hàng của Việt Nam, tất cả cái hệ thống ngân hàng Việt Nam mình để vào cái hệ thống coin này thôi. Một năm sau thì đất nước Việt Nam nó thoải mái tiền xây dựng đất nước. Đúng không? Nhưng có không? Chắc chắn không bao giờ có cái đó. Có cái đó thì ngân hàng Việt Nam của chúng ta đem đi gửi tiền, đem đi cho vay tiền. Người dân làm gì? Bảo người dân tất cả thì gửi vào đó. Một năm sau từ 1 tỷ 8 được 3.000 tỷ. Tôi chả nói 3.000 tỷ nữa. 1 tỷ 8 được 10 tỷ thôi cũng gì, thoải mái mà tiêu rồi. Nhưng điều quan trọng, hãy đợi đấy, 1 tỷ 8 chuẩn bị không cánh mà bay. Có khi nó bay hôm rồi mất rồi ấy. À, có khi nó bay theo cái ông hôm rồi mất rồi. Ở Hà Nội chúng ta có khi chỉ là một chi nhánh của cái ông hôm rồi nó bay thôi. Ở đây có ai chơi không, giơ tay xem nào. Có ai chơi không? Có khi chơi không dám giơ tay vì sợ thầy mắng cho là dốt. Khổ lắm. Cái người dân Việt Nam của chúng ta nó khổ ở một cái như thế. Tôi nói đây khổ một cái như thế, cứ nghe người ta nói một cái là tin ngay và không lấy trí tuệ ra để, không đặt câu hỏi, không lấy trí tuệ để thẩm định xem cái việc đó nó có logic không, có khoa học không, và có được Đảng Nhà nước để chính phủ công nhận không, vân vân. Lúc nãy bảo là bà có hai bằng, cái cô lúc nãy bảo cái bà Chanh là có hai bằng y tế đúng không? Hai bằng y tế làm gì, học trong vòng có mấy năm, từ năm 2013 bà 13, 14 bà vẫn chưa đi học. Năm nay năm 2010 mấy? 18. Có 4, 5 năm mà học được hai bằng y tế, mà trong khi đó thì bà vẫn đi hái thuốc chữa bệnh cho người nhà ở nhà. Đêm đêm lên rừng hái thuốc. Đêm đêm lên rừng hái thuốc, ngày về thì chữa bệnh. Thời gian đâu mà học, 4 năm trời học được hai cái bằng về ngành y. Mà ngành y thì học thì thường mấy năm các quý vị? Mấy năm? 7 năm mới được một cái bằng y đúng không? 7 năm mới được cái bằng. Mà bà ấy học siêu đến nỗi là gì? 4 năm, 5 năm được hai cái bằng. Bảo là nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến tận nơi để bảo đi học ấy. Cái này tôi đánh một dấu hỏi. Còn bảo Hòa Thượng Quảng Tùng có đến đó? Có thể có. Vì cô có xuống chùa của Hòa Thượng Quảng Tùng rồi và hát hai lần ở dưới chùa Hòa Thượng Quảng Tùng rồi. Thì Hòa Thượng Quảng Tùng ấy thì ngài là bậc gì? À, có chức sắc trong giáo hội. Tôi không dám bản cãi. Nhưng mà Hòa Thượng thì chuyên về bắt ma, bắt quỷ. Cho nên cũng có thể là gì? Cái chuyện này Hòa Thượng thì thấy nó hợp gu Hòa Thượng đến thăm nhà. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, chuyện riêng của Hòa Thượng. Không ai dám nói như cái gì cả. Đúng không? Không ai cấm Hòa Thượng đến nhà cô ấy, và cũng không ai cấm cô ấy đến nhà, đến chùa của Hòa Thượng được. Cái này là trừ rằng người ta làm cái việc gì phi pháp thì các cơ quan pháp luật, nhà nước mới vào cuộc. Còn người ta đến chùa lễ Phật hoặc là Hòa Thượng đến nhà thăm và làm lễ cho bà ấy, đó là chuyện bình thường. Đúng không? Vẫn bình thường thôi, không có sao cả. Chúng ta thấy. Còn ở đây các quý vị nào muốn chữa bệnh cứ lên đó, nó có sao đâu. Nhưng Phật tử ở trong đạo tràng nào, bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngay ngày hôm nay, ở trong tổ trưởng, tổ phó trong đạo tràng, hãy cho mấy người đó ra khỏi đạo tràng. Thầy không chấp nhận những Phật tử của thầy trong đạo tràng đó sinh hoạt như vậy. Nhớ, Phật tử ở đạo tràng nào nếu không cho ra khỏi đạo tràng, cũng xóa cả đạo tràng đó luôn. Nếu vẫn cho Phật tử đó sinh hoạt ở trong đạo tràng và rút lại không cho sinh hoạt ở trong đạo tràng luôn, và cũng không cho vào tụng kinh Địa Tạng hay là vào tu tập ở đây luôn. Gần thầy nghe giảng mấy năm nay mà không hiểu gì là nhân quả, không hiểu gì là Phật Pháp, còn dẫn cho đại chúng đi gì lầm đường lạc lối. Cái thân bệnh, mình biết vì sao mình bệnh? Vì đời trước kiếp trước gieo nhân ác, đời nay mình phải thọ cái báo ấy, mình không chịu trả. Hôm nay mình tìm mọi phương, mọi cách để trả, nhưng nó không trả đúng, không trả đúng. Người tu Phật gì mà cứ tụng kinh là có xoáy 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 cái đấy mà bảo Phật à? Không có cái chuyện đó. Thậm chí các vị biết mà, đệ tử của tôi bảo có thần thông, tôi còn không chấp nhận cơ mà. Rồi mấy năm trước, sư ông một đệ tử của thầy Chân Tính ở chùa Hoàng Pháp ra tu ở chùa Pháp Vân và xin lên nhập thất ở trên chùa Tản Viên. Thầy ấy phát nguyện nhập thất 3 năm, nhưng mà mới chưa đầy 1 năm thì thầy nói rằng thầy thấy A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, thấy chư Phật đến để thọ ký cho thầy, và thầy viết lên cái bức tranh ở trên cái tường nhà thất của thầy, cái tường thất ở trên chùa Tản Viên là gì? Ngày nào Phật đến Phật đến. Và thậm chí thì thầy còn không ăn uống nữa, thầy tu chỉ có gì mấy ngày thì không ăn một cái gì cả, và thầy chỉ uống nước thôi. Và đêm đến thì trong phòng, trong nhà thất của thầy không cần bật điện, thầy vẫn gì điện phòng thầy tự nhiên nó sáng ra, và thầy còn nhìn thấy tất cả các đồ vật không cần phải dùng đến đèn điện. Tôi nghe đệ tử tôi nói thế, tôi bảo gì, hỏng rồi. Tôi bảo sư mà tu như thế là hỏng rồi. Trước khi ông ấy đi vào thất, thầy đi vào thất, tôi đưa cho thầy 3 quyển Bát Nhã, cái bộ Bát Nhã đó, bộ Đại Bát Nhã đó. Tôi bảo thầy nên gì, nên mang khi thầy nhập thất, bằng cái kinh nghiệm của các tổ ngày xưa và chúng con cũng đã trải qua, thầy hãy mang theo bộ kinh này. Nếu khi nào thấy mà có vấn đề gì đó, hoặc là mỗi ngày thầy cố gắng thọ trì đọc tụng lấy 1-2 lần cái bộ Bát Nhã này. Bộ Bát Nhã là gì? Bộ Đại Bát Nhã chính là mẹ sinh ra chư Phật. Bát Nhã chính là trí tuệ. Trí tuệ chính là mẹ sinh ra các đức Phật. Mà chúng ta tu tập theo Phật Pháp là phải có trí gì? Trí tuệ, để nhìn nhận các pháp, đâu là tà, đâu là chính, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên, theo cái cách gì? Cách dạy phát Bồ Đề Tâm của ngài Tỉnh Am Đại Sư đó. Khi mà tôi nghe thấy mấy đệ tử tôi khoe rằng á, thầy ấy tu ở trên thất chùa Tản Viên, biết trước ngày giờ vãng sinh, ghi ra được cái gì ở ngoài cái tấm vách, và thường xuyên nói chuyện với chư Phật và Bồ Tát đêm đêm, không cần ăn, chỉ uống nước vẫn sống. Xin thưa các quý vị, ở trong chùa chúng ta thì cũng có cái phương pháp nhịn ăn để chữa bệnh, nhưng tôi chỉ cho cái đó nhịn ăn để chữa một số những căn bệnh nhất định về thân thể. Chứ còn chúng ta muốn chữa được căn bệnh sinh tử, căn bệnh khổ đau, về chữa căn bệnh về gì? Về tâm. Đức Phật dạy gì? Không được tham, không được sân và không được si. Tham, chúng ta tham để cho cái tâm thân chúng ta khỏe mạnh lâu dài, 100 tuổi, 200 tuổi, vân vân đó, như là một cô tiên, như là một bà tiên đó, đó cũng là tham. Tham sống sợ chết cũng là tham. Cho nên á, chính tôi cũng đã nhìn, tôi cũng đã nhìn ăn mấy lần rồi, lần thì 15 ngày, thần lần thì 21 ngày, không ăn một cái gì, chỉ có uống nước thôi, cũng có chết đâu. Và trong chùa chúng ta cũng có thì các sư nhìn ăn 49 ngày đầy ra rồi, các sư cô, các sư ông, sư bác nhìn ăn 49 ngày rồi, có sư đã nhìn cả 100 ngày rồi. Còn cái chuyện nhìn 31 ngày với cô Tranh này, mà mỗi ngày thì cô nói là cô nhìn mỗi ngày, cô nhìn cô chỉ ăn 6 quả cam, ngày nào cô nhìn cô cũng ăn 6 quả cam, chiều 3 quả và tối 3 quả, tối lại đi lên rừng để hái thuốc. Cô nhìn mà cô gì vẫn 6 quả cam. Còn tôi nhìn nữa thì mỗi ngày tôi chỉ có 1 quả chanh với 1 vài cốc nước thôi. cái phương pháp nhìn ăn để chữa bệnh nó cũng có cái phương pháp của nó. Nhìn ăn nhưng mà khi đó là dưỡng khí, rồi vận động bằng cái cách gì, vận động khí, nhưng cái đó để là chữa bệnh thôi. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái đó là thần tiên, cái đó là gì, thần thánh, không phải đâu. Nhưng mà tôi không chấp nhận các đệ tử, các Phật tử ở trong đạo tràng của chúng ta gì đi lầm đường lạc lối. Còn những người dân họ đến đây để chữa bệnh, thầy khẳng định là gì, thầy không phải là bác sĩ cho nên thầy không chữa bệnh được đâu. Các quý vị muốn tìm để chữa bệnh thì có thể tìm đến đó, đó là quyền của các vị. Nhưng đã là Phật tử trong đạo tràng phải đi đúng chính pháp, phải hiểu được nhân quả, tin sâu nhân quả mà còn làm những cái việc đó. Chúng ta biết là gì? Trong thời mạt pháp, trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là người thuyết pháp thì như lá trên rừng, nhưng người nói đúng chính pháp chỉ như gì, một năm lá ở trong lòng bàn tay của Phật thôi. Mà họ muốn cho chúng ta tin, đương nhiên họ phải là gì, phải làm được một cái gì đó chứ. Yêu tinh quỷ mị nó cũng có cái năng lượng của nó, có thần lực của nó. Nó muốn chữa bệnh để kiếm ăn thì nó cũng phải gì, phải dùng cái thần lực của nó để chữa cho một số người khỏi bệnh. Thực sự một số người khỏi bệnh, và khỏi rồi thì họ mới tin. Xin thưa các quý vị, nếu mà tôi lấy cái gì, cái tà thuật ra tôi chữa bệnh, tôi chữa được rất nhiều người. Tôi có cái năng lượng ấy, tôi có cái năng lượng để chữa bệnh ấy, nhưng tại sao tôi không làm? Vì nếu tôi làm cái điều đó, chắc chắn tôi sẽ đi vào đường tà. Mà tôi chỉ được một thời gian ngắn thôi. Và khi á, Phật Bồ Tát, Hộ Pháp Thiên Thần Thiên Long bắt bỏ hết tôi để ra đi á, thì tôi còn lại là gì? Một cái ông sư chơi với gì? Chơi với quỷ. Và tôi và quỷ là một, quỷ và tôi là một. Và khi đó quỷ nó lợi dụng tôi cũng chán rồi, nó sẽ bỏ đi tìm người khác. Tôi trở lại là tôi, và tôi gánh cái nghiệp để lừa đảo tín đồ và tự lừa đảo người dân để kiếm tiền, để xây chùa. Chùa thì vẫn còn đó, phúc mọi người hưởng, tội thì mình tôi chịu. Tôi dạy gì mà làm cái điều đó, chúng ta cũng dạy gì mà làm cái điều đó. Cho nên ở đây tôi thường nói với các Phật tử cho gì, tôi có thể không phải là người thầy tốt, một người thầy gì đắc đạo, nhưng tôi thì chắc chắn sẽ không là một người, là một người thầy dẫn chúng ta đi sai đường lạc lối. Chắc chắn rồi. Vì sao? Vì giáo lý của Đức Phật mình phải hiểu cho rõ. Vì nhân quả của Đức Phật đã nói, mình phải thấm ở trong gì? Ở trong lòng. Mình phải có đức tin vào nhân quả và lời Phật dạy. Chúng ta muốn chữa bệnh, chữa bệnh một đời này, khỏi một đời này. Tôi cứ cho là các vị khỏi đi, khỏi bệnh một đời này đi. Nhưng các vị đi gì? Đi theo tà đạo, đi theo cái tà pháp. Và một ngày nào đó, các vị thấy cái bài viết lúc nãy đây đúng không? Ông bố thì như vậy, còn cô con thì gì? Bị điên. Điên tại nhà của cô gì? Cô bác sĩ ấy. Và điên rồi thì nó phải gọi đi về, gọi người nhà, gọi cô chị gái đến mà đón nó về. Có tài. Thực sự là thầy thần y á, 4 năm học được gì? 2 cái bằng của Bộ Y tế á. Lấy gì? Lấy cả cái thần y của cô tiên ra và lấy cả cái gì? Cái tài bệnh ra học gì? 5 năm, 4 5 năm 2 cái bằng kia ra mà chữa cho họ đi. Tại sao phải bảo chị gái họ về để mà đón về? Ở trên thế giới này, trên đất nước này cũng có rất nhiều những người có cái năng lực, năng lượng chữa bệnh. Nhưng chúng ta đừng có nghĩ rằng cái đó là tất cả. Cái duyên thôi. Cái duyên. Có những trường hợp các vị biết đến đây, chúng tôi bảo chị tụng kinh Địa Tạng về mà khỏi cơ mà. Cái duyên. Tiêu nghiệp chướng thì cái duyên. Hoặc có những trường hợp các vị biết là chúng tôi múc cái cốc nước lên trên Tam Bảo để trì cho mấy câu thần chú tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ chân ngôn, ai chẳng thuộc. Các Phật tử chúng ta ai thuộc đúng không? Tịnh pháp giới chân ngôn, an làm ai thuộc. Văn thủ chân ngôn, an xỉ lâm bổ lâm ai cũng thuộc. Tôi chỉ mấy câu chú đó thôi, đưa cho uống thì có trường hợp thì khỏi, nhưng cũng có trường hợp không khỏi. Trường hợp khỏi là sao? Tức là cái nghiệp chướng của họ, báo chướng của họ và trên thân thể của họ đang bị một cái thế lực vô hình nó đang ám nhập vào đó để báo oán. Khi mà tôi trì chú, không phải là tôi đuổi cái con ma đấy, con quỷ đấy, cái vong linh đấy, cái oan gia trái chủ ấy, mà tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho mình, tạo một cái năng lượng từ bi của họ và nguyện cho họ là gì, xả bỏ oán cửu oán, nguyện cho họ xả bỏ cửu oán, và cái tâm của họ là gì, hoan hỷ để cùng gì, cùng nhau tu tập, để cùng nhau dắt nhau về gì, về cõi lành, dắt nhau về với Phật, đừng có thù oán nhau là gì. Tôi khởi cái tâm như vậy mà trì chú, cho nên khi mà họ uống cái nước đó hoặc là gì, họ rưới cái nước đó ở lên đầu thì đấy chỉ là cái hình thức bên ngoài một phần, và quan trọng là cái phần trong tâm của cái oan gia trái chủ đó và cái tâm của cái người đến chữa bệnh đó, họ nhất tâm thì mới khỏi. Mà đây là chỉ khỏi cái vấn đề do gì, do tâm linh thôi, tôi khẳng định như vậy. Còn bệnh do ung thư chữa làm sao được, tôi không chữa được. Rồi những căn bệnh do đau đầu, đau dạ dày, đau ruột thừa, thì vân vân, những cái căn bệnh về gì, vô số những căn bệnh trong thân của chúng ta phải đi tìm bác sĩ, thì phải đi tìm bác sĩ, phải tìm bác sĩ khám, bác sĩ chữa. Nếu bác sĩ khám mà chữa không tìm ra được, không có một cái phương thuốc nào nữa, thì lúc đó chúng ta tìm đến cái tâm linh xem. Đầu tiên là phải tìm bác sĩ đã. Đau ruột thừa mà cứ ngồi mà cúng thì gì? Chết oan họ đấy. Đó gọi là gì ạ? Cái ông thầy cúng ngu. Đúng không? Một ông sư mà gì mà mọi người đang đau bụng quằn quại mà đến đây ma nó làm mà để tôi cúng cho. Cúng sau đàn lễ thì chưa xong, có khi nó ngẻo mất rồi. Bệnh nhân nó chết mất rồi. Như vậy là gì? Ông thầy ngu. Đâu có phải cái gì cũng là đến cửa Phật, cũng là tụng kinh mà khỏi được. Cái gì cũng tụng kinh được khỏi được thì cả thế giới nó đi xây chùa rồi các quý vị. Đây tôi phải nói thật. Thế giới này không phải đi xây bệnh viện nữa. Không phải đào tạo ra ngành y học nữa, ngành khoa học nữa. Mỗi người một mảng. Phật Bồ Tát thì chữa cái bệnh tâm cho chúng sinh. Còn ở thế gian đó thì họ học cái ngành để chữa bệnh thân cho chúng sinh. Phật Bồ Tát chữa cái tâm cho chúng sinh, chữa cái gốc cho chúng sinh. Nhưng chúng sinh có chịu làm không? Điều quan trọng chúng sinh có chịu làm không? Phật bảo chúng ta muốn gì? Muốn không bị bệnh, sinh già bệnh chết. Phật Bồ Tát dạy chúng ta buông xả, nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương. Chúng ta có cầu không? Miệng thì vẫn cầu, nhưng mà sự thật thì đâu có cầu. Đó lúc nãy đó, thầy gọi lên đây một cái là hai người đều đi tuyên truyền Phật tử lên đó cứ chữa bệnh chữa bệnh, thầy cũng lên đó để mới lên chữa bệnh vân vân đó, đó đấy. Cái tấm thân này này nó là giả hợp do cha mẹ sinh ra, nó đến hôm nay nó đang ngồi đây, nhưng rồi một ngày nào đó nó sẽ không ngồi được đây nữa, nó sẽ gì xuống dưới sâu dưới mấy tấc đất, hoặc là gì thành tro. Quan điểm của thầy thì ta còn sống ngày nào là phải hướng dẫn cho đại chúng, cho tín đồ Phật tử của mình đi đúng với chính pháp của Đức Phật. Phải có trí tuệ, yêu nước phải có trí tuệ, đúng không? Và làm cái gì cũng phải làm kinh tế cũng phải có trí tuệ, đừng có mắc cái bẫy người ta. Ví dụ như lúc nãy thầy nói là cái đồng tiền coin đó. Làm gì có cái chuyện mà một năm mà được 200-300% lãi, mà trong khi đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chúng ta được mấy phẩy? 6 hay là 7 phẩy thôi, đúng không? À, nếu mà gửi theo gì? Gửi theo hạn dài thì được khoảng mấy phẩy? 7-8 phẩy gì đó, đúng không? Có ai làm ngân hàng không? Cô Trinh sẽ làm ngân hàng. Mấy phẩy? Nhà nước bây giờ mấy phẩy? 7 hả? 7 phẩy mấy? Ờ, đấy. Có như vậy thôi. Đấy là gì? Mà như vậy chúng ta thấy từ 7 phẩy mà lên 200-300 phẩy. Họ kinh doanh cái gì? Chúng ta biết ngay đấy là lừa đảo rồi. Họ sẽ gì gom một cái số tiền lớn vào sẽ bùng rồi. Thế mà gì? Vẫn ngu. Đó. Ở sân Tây này có ai biết cái Phật tử, à không phải Phật tử, ai biết một cái cô nào đó mà chơi hết 1 tỷ 7 tỷ 8 đó. Báo tin buồn cho họ sớm đi. Nếu mà giấu chồng mà chơi cái đó thì chuẩn bị đi ra đêm mà ở. Nếu mà cả hai vợ chồng mà chơi á thì chuẩn bị sẵn đi. tinh thần đi. Đó, làm gì có cái chuyện 3.000 tỷ trong tài khoản mà tôi bảo thế xong rút về thì bảo chưa đến ngày rút. Đó, thỉnh thoảng nó cũng cho một cái quả cò mồi lại gì, nó đưa cho mấy cái đồng tiền coi đó, đi đến cái địa điểm địa chỉ đấy để mua hàng, có thể mua được cái tủ lạnh, có thể mua được một số son nồi áp suất đồ điện đồ điếc, mà mua thì bằng cái đồng tiền đó thì giá rất là hời. Xin thưa các vị, chẳng nhẽ tôi lại nói những lời nó hơi thô một tí, cái đồ ngu dốt, cho nó 1 tỷ, đem nộp cho nó 1 tỷ, nó bán cho khoảng 10 triệu 20 triệu tiền gì, tiền hàng rẻ. Đáng nhẽ mua cái tủ lạnh này ở ngoài là gì, nếu mua bằng tiền đồng Việt Nam là 5 triệu, mua đồng tiền coi tính ra nó chỉ đáng gì ạ, 1 triệu hoặc 1,5 triệu thôi chẳng hạn. Thế là cứ thế là rước về, nhưng mà nó cho một số lượng thử thôi, nó cho thử khoảng tính khoảng độ tầm 2, 3 hoặc 4, 50 triệu tiền Việt Nam thôi chẳng hạn, không có đâu, khoảng vài 1, 20 triệu thôi. Đến đâu mua thấy rẻ quá tiền ra, và nó đấy là cũng là hệ thống cửa hàng, cũng là của gì ạ, chân rết của nó, sao mà ngu thế, cũng là cái chân rết của nó mở ra, nó cài người vào đấy, cái đầu óc không có chính trị một chút nào cả. Nếu mà cứ đến hỏi tôi vạch mặt nó ra ngay bước đầu cho mà xem. Đó, nó vẫn tin. Một ngày nó đó, cái ông chủ tịch hoặc là ông tổng giám đốc nó trốn đi đó, tất cả cái hệ thống ngân hàng bán coi cho gì, bán cái đồng tiền coi đó, cái hệ thống mà sản phẩm mà cái đồng tiền đó, chúng ta đến mà xem cũng thấy gì, hôm nay gọi là cửa hàng nghỉ làm việc, hoặc là có giấy dán thông báo là gì, đóng cửa, hoặc là gì, không tiếp khách, chết chưa. Đến lúc đó thì chỉ có cái gì, lúc đó bắt đầu chột dạ rồi, lúc đó mới đi gì, lại đi làm khổ cái gì, cái ngành an ninh của Việt Nam chúng ta, khổ mấy chú mấy bác với ngành an ninh. Bao nhiêu nghìn người đưa đơn lên thì đương nhiên là cái ngành an ninh phải vào cuộc, đảng nhà nước ta lại mất bao nhiêu công sức để đi tìm, đi điều tra, đi cử người đi điều tra, đi phải mất cả một cái thời gian dài, tốn kém bao nhiêu tiền của nhà nước, của nhân dân, chỉ vì những cái kẻ gì tham thôi. Đó, đó, cho nên ở đây thôi, ngay ngày hôm nay, đây là gì, đây là giáo chỉ của thầy, mấy đạo tràng ở sân Tây mà có mấy Phật tử vừa qua hay đi đó, hai trường hợp lúc nãy về cho ra khỏi đạo tràng ngay. Còn những người khác xem xét lại, nếu mà muốn đi theo bà Tiên á thì cứ đi theo bà Tiên đó. Cũng không nên tụng kinh Phật làm gì nữa, vì Phật Bồ Tát cũng chẳng bao giờ ở bên cạnh người đó nữa đâu, nếu như người đó gì vẫn mê lầm bất tỉnh. Hôm nay thầy nói như vậy rồi mà vẫn không tỉnh thì tốt nhất cái quyển kinh Địa Tạng cũng mang vào để giả chùa, có những quyển kinh Phật nào cũng mang vào chùa để cúng để cho người khác đọc, và đi sang mà gì đọc nhật ký, đọc hồi ký của bà Tiên, đi tuyên truyền cái gì băng đĩa giảng của bà Tiên để có công đức hơn. Đó, còn thì á, trong đạo tràng của thầy nói rồi, không chấp nhận những Phật tử trong đạo tràng đi tuyên truyền những cái gì, những cái tà đạo. Thì cứ sang Tiên đi, sang cô Tiên đi. Ở đây thầy tu hành là có chữa được bệnh đâu. Ở đây Phật Pháp là chữa về tâm, mà chữa về tâm thì phải gì? Do cái tâm mình phát xuất ra mà tu, mà làm việc thiện. Chứ Phật cũng không có bao giờ bay từ trên trời, hay là Phật giáng vào thầy bảo là gì? Ban phúc giáng họa, không bao giờ, Phật Pháp không bao giờ có cái chuyện ban phúc giáng họa. Ai muốn ban phúc giáng họa cứ đi sang cô Tiên. Nhưng mà đạo tràng á, chúng ta thì không sinh hoạt với những người đó nữa. Đó, Trường hợp này, sau khi nghe bài giảng, nói rằng Phật tử đã nhận ra và xin sám hối. Thế trường hợp này để thầy còn xem xét lại, và đạo tràng xem xét lại xong rồi xem Phật tử ấy sinh hoạt ở đạo tràng nào, và cho Phật tử ấy một tháng để suy nghĩ cho nó kỹ, sau đó mới cho sinh hoạt lại. Nếu thực sự mà sám hối thực sự thì mới cho sinh hoạt lại đạo tràng, bằng không á thì cứ sang cô tiên mà học thôi, cứ theo cô tiên mà học, chết đạo tràng chúng ta cũng không đi trở niệm, nhập tháp rồi thì trả lại nguyên vẹn, đăng ký nhập tháp rồi thì trả lại. Bởi vì đạo tràng chúng ta, thầy đã nói rồi mà, thầy có thể không phải là người thầy tốt hoàn toàn đắc đạo, nhưng thầy không thể dẫn cho các Phật tử đi sai đường lạc lối với chính pháp của Đức Phật. Cho nên phải nghiêm khắc cái vấn đề đó. Ít người mà chất lượng còn hơn là nhiều người mà gì, ô hợp. Giống như ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ngày xưa vậy, đăng thuyết pháp ở dưới kinh thành 10.000 người đến nghe pháp, tại sao ngài lại lên trên đỉnh núi chỉ có một vài trăm người nghe, để làm gì? Tôi sau này một lúc nào đó cũng phải thế thôi. Và các vị biết mà, ngay bây giờ tôi đã tránh không muốn tiếp khách nhiều làm sao, vì có ai hỏi Phật pháp đâu. 10 người thì thậm chí không được người nào hỏi Phật pháp, chỉ hỏi về con bị bệnh này bệnh nọ bệnh kia, rồi nhà con thì con trai không lấy được vợ, con gái không lấy được chồng, rồi chồng con say rượu, chồng con cờ bạc, con nhà con thì cá độ bóng đá nghiện ngập xì ke ma túy, thầy ấy, giúp cho con với. Hiểu lầm về thầy mất rồi, hiểu lầm về một ông sư một thầy chùa mất rồi. Một ông sư một thầy chùa làm cái việc gì, đem kinh sách của Đức Phật để đi truyền bá cho tín đồ Phật tử hiểu được lý nhân quả, hiểu được cái cách sống về đạo đức, làm một người con hiếu thảo thì mình sẽ gì, sẽ được tiếng thơm, sẽ được tiếng khen đối với người hàng xóm láng giềng, với mọi người, và mình sẽ được chư Phật Bồ Tát gì gia trì và hộ niệm. Đó, mình biết phóng sinh tu phúc thì nghiệp của mình sẽ tiêu đi. Phóng sinh á thì bệnh chứng của mình sẽ trên thân thể sẽ gì, sẽ dần tiêu. Mà nếu bệnh mà không tiêu á, ở trong đời này thì mình tin chắc vào lời Phật, nhân quả là gì, phóng sinh tu phúc như vậy, sau khi xả bỏ báo thân này, trả hết cái nợ đó, chúng ta được sinh về cõi lành, thọ cái tấm thân gì đẹp đẽ, khỏe mạnh, có trí tuệ và có địa vị, có cuộc sống tốt đẹp ở kiếp sau. Đó là nhân lành ngày hôm nay. Chúng ta phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật, thân thể của chúng ta giấu cho không khỏi bệnh ở kiếp này, nhưng chắc chắn đời sau chúng ta sẽ có quả báo tốt. Giống như ngài gì, Ngọc Lâm Quốc Sư, đời trước kiếp trước thì do tu tập thì là không đúng chính pháp, cho nên được thân người, nhưng mà gì, ông bị cái biếu ở lưng to hơn là gì cả cái lưng của ông ấy. Ông phải cõng cái biếu ở trên lưng của ông ấy khổ sở hơn là gì, là cõng cả cái thân thể của ông ấy. Và mặt mũi thì gì, xấu đến nỗi là chưa có một vị sư nào xấu như vậy cả. Nhưng đổi lại, ông ngày xưa ông chỉ có tu tuệ, có hay đi giảng đạo, có hay viết chữ để tặng mọi người, cho nên đời này á, cái văn của ông và cái chữ của ông rất tốt. Vì vậy mà ông gì, tất cả cái chữ ở trong cái ngôi chùa đó, từ đại tự cho đến hoành phi câu đối, đều là tay ông viết cả. Mà ai nhìn cái, ai biết chữ, ai biết chơi chữ thì nhìn vào cái chữ của ông ấy đều gì, đều mê. Và đặc biệt là có một cô gì, cô Cách Cách đến chùa lễ Phật, nhìn thấy cái nét chữ ấy cho nên mê người, tìm cách là đến chùa nhiều lần để thân thừa cúng dường hòa thượng và chư tăng ở đó, nhưng mục đích là chỉ muốn gần xem cái vị sư nào mà viết chữ đẹp thế. Một hôm đến cúng dường, ngỏ ý với thầy trụ trì, thầy trụ trì thì cho gọi thầy ấy ra. Vừa nhìn thấy thầy ấy một cái, cô ấy ta liền là gì ạ, thất vọng và ngất xỉu ngay ở tại gì, tại bàn tiếp khách của thầy trụ trì. Và về bệnh xong, cô thất vọng cho nên cô gì, cô suy nghĩ nhiều quá, và về cô gì, cô mới chết. Sau khi nghe tin cô ấy chết, các sư trong chùa mới gì nguyền rủa, mới chửi cái vị sư, tức là tiền thân của ngài Ngọc Lâm đó, vị xấu xí đó, vị tăng xấu xí đó là gì, tại gì, tại ông mà gì mà chùa chúng ta mất đến một đàn na tín thí, mất đi một gì, một Phật tử thuần thành. Vì trước đây thì nhiều lần cô vì muốn đến gặp sư cho nên thì cô đến thì thường mang gạo, mang rau, mang muối, mang củ quả đến rất là nhiều. Các sư ngày xưa thì chùa chiền thì thiếu thức ăn, cho nên thấy thế là đây một đại thí chủ. Mà thấy cô thì cũng đến rất là tốt, gần gũi với các sư, cách cách mà con vương gia, cách cách rất là gì, gia đình giàu có mà có tâm từ bi mộ Phật như vậy, kính tăng như vậy tốt quá. Nay tự nhiên vì gặp cái ông này á, cho nên thì cô mới chết. Nếu mà không phải là tại ông ấy thì cô ấy không chết. Tại ông ra gặp, nhưng mà khổ sở do ông hòa thượng chủ trì á, ông ấy thì nể cách cách ông cho ông ra gặp đấy chứ. Gặp xong ông chết. Sau khi mà chư tăng trong chùa biết cô ấy chết, chửi cái ông sư này do gì? Suy nghĩ nhiều quá và cũng nghĩ rằng là cũng tại mình cho nên cô mới chết thật. Tại mình cho nên á, nhà chùa mất đi một thí chủ. Vì vậy mà ông ấy ra đằng sau, bắt cái dây thừng lên cây bưởi, cái ổi, cái mít đằng sau và chuẩn bị tự tử. Thì khi ông vừa chuẩn bị tự tử, treo cổ tự tử thì ông thầy sư phụ từ trong nhà sau đi ra nhìn thấy bảo dừng lại, con làm gì đấy? Thì ông mới bảo là bạch với sư phụ cái sự tình công việc như thế như thế. Thì sư phụ bảo nếu mà con mà tự đoạn mạng mình thì con còn đọa vào A Tỳ địa ngục. Tâm con bây giờ đang ở trong địa ngục thì sau khi con mất đi thì chắc chắn nó cũng sẽ vào địa ngục thôi. Các vị xuống trong cái 18 tầng địa ngục có một cái địa ngục treo cổ đấy. Chết đi sống lại cứ tự mình gì ạ? Tự mình gì? Sống lại rồi xong tự mình lại thấy mình là cảm lại thấy mình gì? Đang trong cái lúc mình chuẩn bị phiền não treo lên cái dây, cho dây vào cổ, chuẩn bị đá cái ghế như thế nào? Hiện lại như thế. Và chúng ta đá ghế gì? Ạc một chút đó. Y như thế là chết. Thâm tím mặt mày ra mà chết. Trợn mắt, loài mắt ra mà chết. Nó lại cứ rồi hiện đi hiện lại như thế. Nhiều lần trong một ngày. Làm cho gì? Làm cho tội khổ của chúng sinh đó ở trong 18 tầng địa ngục, trong cái địa ngục treo cổ đó gì khổ sở vô cùng. Nghe ông thầy nói như vậy thì tiền thân của Ngọc Lâm mới nói gì, mới bỏ xuống và xuống thì bạch sư phụ con thì ngu đần ngu dốt, cho nên bây giờ xin sư phụ cho con lời dạy, lời khuyên. Sư phụ bảo thôi con có tội, con không có tội gì đấy, chỉ là vô tình thôi chứ con có cố ý đâu, cho nên đó gọi là lỗi thôi chứ không phải là tội. Nay con có thể dùng Phật pháp để hóa giải, dùng công đức để tu tập, cho nên sư phụ mới dạy cho ông thì phát nguyện tụng kinh Dược Sư một thời gian thì ông ấy cũng bệnh và ông chết. Ông ấy chết đi, cô kia chết trước nhưng mà là đầu thai sau. Ông này gì chết sau mà đầu thai trước, vì sao? Vì có công đức cho nên chết đi một cái liền đầu thai ngay. Còn cô kia thì vẫn phải quanh quất quẩn quanh ở dưới gì ạ? Ở dưới coi âm ti. Qua các điện Diêm Vương, qua các biển nghiệp đó một thời gian thì mấy năm sau mới được đầu thai. Đó, sau khi đầu thai xong thì cái vị sư xấu xí trước kia nay chính là gì? Ngọc Lâm Quốc Sư. Còn cái câu cách cách trước kia nay thì vẫn gì? Vì do đi chùa cúng Phật cho nên sau khi bị qua cái biển nghiệp nghiêu đầu ngục tốt và Diêm Vương tra khảo xong mới thấy thì do cô tương tư mà chết thôi, cũng không phải là do cô gì khởi tâm ác gì, cũng chưa phạm trai phá giới gì, cũng chưa phải là lôi kéo cái ông sư đó theo mình, cho nên á mới chỉ là bệnh tương tư cho nên thôi, cho đầu thai trở lại làm cách cách tiếp theo. Vì vậy mà kiếp sau thì cô lại tiếp tục Ngọc Lâm Quốc Sư thì đi chùa thành một chú tiểu, thành một sư ông ở trong chùa rất là đẹp trai, chữ nghĩa văn chương vẫn là giỏi. Lại tiếp tục viết câu đối thờ trên Tam Bảo rất là đẹp. Cô cách cách lần này chuyển thế vẫn là một cô cách cách, sinh vào là dòng dõi vương gia, và đến chùa lại nhìn thấy chữ tiếp theo lại mê chữ tiếp từ mê chữ xong rồi tiếp tục lại gì, lại tìm thầy, cuối cùng lại mê cả sư luôn. Cuối cùng là gì, cô ấy nằm, cô ấy là con, lần này là sinh vào là con của đại vương gia. Đại vương gia có thể là chú hoặc là em của vua đó, hoặc là con nhà bác, chú hoặc bác của vua đó. Đại vương gia có thể là đó, anh em của vua, cả con chú con bác của vua, đại vương gia. Cái cô này bị bệnh, sau khi bị bệnh rồi vua cha hỏi cha hỏi mãi mới biết là gì, cô bị bệnh tương tư với một ông sư ở trong chùa. Bảo bệnh gì chứ, bệnh đấy thì đơn giản, ông sư tu trong chùa nó đang khổ như thế, nay mà về làm con rể vương gia chắc chắn là gật đầu, có cái gì đâu, đơn giản cho người đi đến. Nhưng không ngờ ông sư này ông cũng gì ạ, ông cũng không thích cái cảnh gì cái cảnh phù hoa thế tục đó, đến ông thì nhất định không về, ông nhất định không về cưới cô ấy. Cuối cùng thì phải ép, ông vương gia phải ép là gì? Ép là nếu mà để cho con gái của cô ấy chết thì sư trong chùa sẽ bị giết hết, chùa cũng sẽ bị đốt hết, Phật, tượng Phật cũng sẽ bị gì? Phá hết. Đó. Ở trong cái giai đoạn đó bắt buộc ông sư ấy phải về gì? Lên xin sư phụ thôi, con không muốn liên lụy đến các sư và thầy trò ở trong gì? Anh em mình để trong chùa và không muốn cho người ta đốt chùa, cho nên gì? Về cưới cô ấy. Nhưng cưới cả một đêm hôm ấy, bình thường những người mới cưới thì họ làm lễ đồng phòng hoa chúc, còn gì? Hai vợ chồng của Ngọc Lâm, lúc đó chưa làm quốc sư đâu, của Ngọc Lâm thiền sư đó, thì ngài với cái cô vợ của mình thì cắm một cái cây hương thật to, cả đêm cùng đi kinh hành ở trong đó, gần sáng đưa một cái hương cho gì, cho vợ soi, vợ nhìn vào không tin vào gì, vào mắt mình nữa. Vì sao? Buổi sáng cưới á thì trang điểm son phấn, mà cái son phấn của ngày xưa từ cái thế kỷ ở triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc á, thế kỷ đó 17 ấy, 16, 17 gì đó, 17 thì phải. Thầy nói vua Càn Long mà, vua Càn Long, tôi không nhớ rõ là nó thế kỷ 16 hay 17, như thời vua Càn Long. Đó. Ở vào cái giai đoạn đó thì chúng ta biết son phấn chắc chắn nó chưa được đẹp như, nó chưa được kỹ như bây giờ. Cho nên do gì? Do chế tạo bằng thủ công thôi. Cho nên á, cô ta đi cả đêm như vậy, vì vậy mà cái son phấn ở trên má và trên môi cô nói gì? Mồ hôi nó chảy ra, cho nên son phấn nó cũng lòe loẹt ra. Ngọc Lâm thiền sư lúc đó đưa cho cô ấy xem cái gương, cô ấy chiếu vào giật mình, tóc tai thì bù xù, son phấn gì ở trên mặt nó nhảy nhá nhợi ra, không còn phải là một cô cách cách nữa, mà nó như một bà già vậy. Và Ngọc Lâm gì, cô thấy cô ấy giật mình như vậy, cô ấy không tin vào mắt mình, Ngọc Lâm mới do đó mới thuyết một bài pháp ngắn cho cô ấy về gì, về sinh lão bệnh tử. Chỉ khoảng mấy chục phút thôi cô ấy nhận ra, và sau khi nhìn thấy, nghe thấy cô ấy nhận ra một cái là gì, Ngọc Lâm nói thôi vậy thì nàng hiểu ra rồi, thì nàng hãy gì, nàng hãy nên gì, thể theo tâm nguyện để cho ta đi gì, ta đi xuất gia. Thương chồng quá, yêu chồng quá, nhưng thấy chồng nói đúng, cho nên gì, cô ta thì cũng cô cách cách cũng để cho gì, cho chồng mình tiếp tục trốn đi xuất gia. Sáng hôm sau cha mẹ gì thấy muộn vẫn chưa đi vào, cho người hầu gọi dậy để ăn cơm, thì dậy thì thấy cô ấy vẫn người khóc tu tu ở trong phòng một mình. Hỏi chồng đâu thì cô ấy bảo rằng thôi, cô ấy không yêu chồng nữa và gì, và cho chồng tiếp tục đi xuất gia rồi. Đó là cho trốn đi xuất gia ngay trong gì tảng tảng sáng đêm hôm đó. Và sau này cô ấy cũng xuất gia, và nhờ như vậy cho nên gì, Ngọc Lâm thiền sư đó sau này trở thành gì, một vị thiền sư nổi tiếng của Trung Hoa ở thời đó, và ngài đã trở thành gì, quốc sư Ngọc Lâm. Thì không có thì ông ấy thì chết toi mất ở trong cái với cô cách cách ấy rồi. Cách này vỗ tay được, cái này thì vỗ tay được, vỗ tay đúng đấy. Đấy, cho nên chúng ta thấy đó, học Phật á phải biết được những cái gì đúng, cái gì sai, chứ đừng có gì, đừng có sai rồi mà mình vẫn cứ không hiểu, gọi là chấp mê bất muội, mãi mãi không nghĩ là đúng là sai là chết. Thôi hôm nay đáng lẽ thì giảng xong cái đoạn văn này, nhưng mà khổ thế đấy, có những cái sự việc cần gấp và phải làm ngay, cho nên phải làm đấy ngay ngày hôm nay. Các Phật tử trong đạo tràng chúng ta, ai mà còn đi muốn gặp cô Tiên đi chữa bệnh, thầy không cấm nhá. Thầy phải nói trước đại chúng, trước máy quay như thế này rồi, là thầy không cấm, cũng không phản bác cô Tiên. Mà các Phật tử, một số người tôn sùng đâu, thầy không phản bác, cũng không khen ngợi. Không phản bác, cũng không khen ngợi. Đây là thầy chỉ đọc hai cái bài báo nhé. Hai cái bài báo mà người ta viết, đăng ở trên mạng này, và thầy đọc lại cho mọi người có tư liệu để nghe. Chứ đừng có xem một chiều ở trên gì ạ? Trên cái YouTube là những lời mà khen ngợi, và những cái người mà cô ấy nói tốt về cô ấy chữa bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia. Và thầy phải đưa một cái gì, cái đồng tiền coi ra để cho là gì ạ, làm bằng chứng. Và may mắn thay mới hôm qua hôm kia, cái ông tổng đốc hay chủ tịch cái gì, cái chủ tịch cái công ty coi đó vừa trốn sang Mỹ rồi. Nếu mà thầy nói gì, thầy nói trước đây hai ba hôm á, không ai tin thầy đâu.
những người họ chơi cái đồng tiền coi họ sẽ nói gì? Ông là ông sư đầu chọc, ông biết quái gì cái chuyện kinh tế của chúng tôi. Nhưng hôm nay tôi nói, họ sẽ thấm, họ sẽ hiểu, họ sẽ không nói là ông sư đầu chọc không biết gì về kinh tế nữa, đúng không? Đó, nói đúng lúc, nói đúng thời. Nhưng mà chỉ khổ cho là một số kẻ những gì, một số người là tham và ngu đó thì gì, mất hết rồi, khổ thân. Tới đây làm thế nào đây? Thậm chí có trường hợp vay mượn vào, thế khổ lắm. Đó lại khổ cho gì? Ngành an ninh của Việt Nam chúng ta lại suốt ngày nhận đơn đấy, 30,000 người. Đây là mấy chị danh số, cái số mà do báo nó đưa ra. Chứ còn những số ngầm, những người mà gì mua giấu vợ giấu chồng mà đi mua nữa, đi chơi nữa, chưa nói tới. À, chúng ta thấy không? Cho nên á, người Phật tử chúng ta phải có trí tuệ. Nghe xong nếu không hiểu phải đi hỏi thầy mình xem là con đã nghe tin như thế, không biết có đúng hay không? Con làm như thế có đúng hay không? À, ví dụ đấy, như năm ngoái đây, hôm nay bà Xuân ở đoàn Hòa Bình thôi, hôm nay bà đi vắng, đi vào thành phố Hồ Chí Minh rồi nói xấu bà tí. Bà mấy năm trước cũng dẫn một đoàn Phật tử đi xuống dưới cái, ở dưới Ninh Bình hay Thái Bình gì đó, Ninh Bình hay là Hà Nam gì đó, và gặp cái gì? Gặp cái sư thầy mà chữa bệnh bằng trứng á. Chỉ ăn trứng để chữa bệnh nhá. Và lại gì? Chỉ vào trong, nằm trong nhà vệ sinh mà gì? Mà tiêu nghiệp á. Và đích thân bà cũng mua mấy quả trứng và bà thì gì? Có ăn một quả trứng rồi, nhưng xong rồi thì bà biết là nhận đó là mình bị lừa rồi, cho nên bà thì ngay lập tức bắt xe về ngay và đi xuống đây gặp tôi, bảo con xin sám hối thầy. Vừa qua thì con nghe mọi người nói và ở trên Hòa Bình thì con cũng nhiều Phật tử đi quá, cho nên con cũng đi. Và thực tế là con xuống con đã mua một quả, mấy quả trứng và con đã ăn một quả rồi. Con ăn chay bao nhiêu năm rồi nhưng mà bây giờ con vừa qua con phạm giới con ăn một quả trứng. Về sám hối thầy ngay và thầy bảo ừ thế thì được. Biết sám hối, biết quay đầu thì gì là bờ. Phật không cho, không đoạn cái cuộc sống của ai cả. Tôi cũng không đoạn cái gì, cái học đường học đạo của ai, nhưng mà gì phải biết cái sai của mình. Thôi hôm nay tới chuyện đó thì nói đến đây thôi, còn chúng ta gì, đây là gì, thầy nói lại một lần nữa, thầy không phản bác cái chuyện chữa bệnh của cô tiên hay một thầy thuốc nào đó vân vân, cũng không khen ngợi. Trường hợp này thầy không khen ngợi nhé, thầy không khen ngợi cũng không phản bác, tùy tâm các Phật tử chúng ta. Ai muốn lên đó thì lên, nhưng sau bài giảng hôm nay thầy đã nói rồi, mà Phật tử nào vẫn đi ở trong 30+ đạo tràng của tỉnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta, tổ trưởng tổ phó theo dõi cho thầy, nếu trường hợp Phật tử đó vẫn đi, ngay lập tức xóa ra khỏi danh sách của Phật tử trong đạo tràng. Đó. Và tốt nhất cũng khuyên những người đó thì cũng không nên tụng kinh Phật nữa. Tụng kinh Phật mà không hiểu Phật á, thì cái nghiệp nó đến còn càng khủng khiếp hơn. Hôm nay nó chưa đến, nhưng một khi nó đến thì còn khủng khiếp hơn nữa. Thì tốt nhất đem kinh Phật vào chùa mà giả, hoặc đem đến thì cho đạo tràng. Đó. Băng đĩa giảng các thứ liên quan đến Phật giáo cũng nên đem đến mà trả. Đó. Hoặc đem đi tổ trưởng phát cho người khác. À, và hôm nay có một cái việc nữa. Hôm nay đáng nhớ là đến ngày 19 tháng 6, tức là ngày mai đúng không? Ngày mai mới là tròn 3 năm chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng hôm nay đó là ngày gì? Ngày cuối của khóa tu rồi, vì tháng này nó rất gần với tháng sau là vào lễ hội Hoa Hồng tri ân cha mẹ và Vu Lan báo hiếu. Vì vậy mà ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong 3 ngày khóa tu tụng kinh Địa Tạng tháng này. Cho nên cũng là ngày cuối cùng trong 3 năm chúng ta phát nguyện. Và hôm qua thầy nói rồi, hôm qua thì chỉ có một số người thầy bảo về suy nghĩ, hôm nay mới cho ý kiến. Một là chúng ta sẽ dừng lại giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng sau hết ngày hôm nay. Và còn ai muốn tụng thêm, tụng riêng thì tụng. Còn đạo tràng chúng ta không giảng và không tụng nữa. Mặc dù giảng cũng chưa xong thì đạo tràng muốn dừng thì cũng cho dừng. À, vì nếu có khi nghe làm nhảm, ông nói đi nói lại mãi hoài, 3 năm trời kinh Địa Tạng này chán ngấy ra rồi. Cho nên nếu mà nghĩ như vậy thì cho dừng lại ngay, không giảng nữa. Còn nếu chúng ta thấy chúng ta đi phát kinh, phát kinh đi. Và còn nếu trong đạo tràng chúng ta còn thấy gì, học vẫn chưa đủ, thọ trì đọc tụng 3 năm vẫn gì, vẫn chưa làm được là bao, thì chúng ta lại phát nguyện thêm 3 năm nữa.
3 năm. 4 năm nữa đi. Cho là 7 năm. 7 năm chuyên học và tụng kinh Địa Tạng. Giống cho Đức Phật nói gì ở trong này gì? 7 ngày. Niệm Phật cũng là gì? 7 ngày, nhập thất gọi cũng là 7 ngày. Chúng ta gì? Chúng ta căn cơ chậm lụt, phúc mỏng nghiệp dày, chúng ta thay 7 ngày bằng hẳn 7 gì? 7 năm. 7 năm chắc chắn Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta có ngu đến đâu, có dốt đến đâu á, chắc chắn Phật Bồ Tát cũng sẽ gì? Giơ tay tiếp dẫn chúng ta. Nếu A Di Đà Phật không đến tiếp rước chúng ta, Địa Tạng Bồ Tát sẽ phải có trách nhiệm đến để gì? Lôi chúng ta từ trong 3 đường ác đạo để về cõi trời, hoặc để về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật chưa chấp nhận được thì Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ vào đó để dẫn chúng ta. Nếu 7 năm mà các vị nhất tâm thọ trì đọc tụng á, mà Địa Tạng Bồ Tát không đến, tôi nguyện đem công đức tu hành của tôi á, nhiều đời nhiều kiếp cho đến bây giờ được bao nhiêu công đức á, nếu các vị có đọa trong 3 đường ác, nhất tâm thọ trì đọc tụng y giáo phụng hành mà vẫn đọa trong 3 đường ác, tôi nguyện là gì? Tôi sẽ vào đó để lôi chúng ta ra, không phải lo. Vì bây giờ tôi đã đến đây rồi mà, tôi đã ngồi đây đang lôi chúng ta ra rồi đấy. Nhưng chúng ta có đi không? Lúc đó nếu các vị vẫn ở trong đó mê bất muội thì vẫn ở trong đó, thì tôi sẽ ngồi lại trong đó để khuyên các quý vị. Lúc đó các quý vị ở trong A Tỳ Địa Ngục, tôi cũng sẽ ở trong A Tỳ Địa Ngục. Các quý vị ở trong con đường ngạ quỷ đói, tôi cũng sẽ gì? Ở trong con đường ngạ quỷ đói. Các vị ở trong con đường súc sinh, tôi sẽ cũng sẽ là ở trong đường súc sinh để từng ngày khuyên các quý vị đi ra. Nhưng mà nhớ 7 năm phải gì? Nhất tâm thọ trì đọc tụng y giáo phụng hành theo lời của Phật ở trong kinh nhá. Như thế thì mới được. Chứ còn nếu mà về gì? Học Phật tụng kinh mà không hiểu kinh, như mấy vị lúc nãy á, thì có vào đó thì tôi gì? Tôi không chịu trách nhiệm đâu. Chứ có nghe theo lời tôi đâu mà tôi chịu trách nhiệm. Tôi chỉ chịu trách nhiệm khi mà những người đó gì? Y giáo phụng hành theo lời Phật, theo lời gì? Theo lời chúng tôi nói. Nhớ cái điều đó. Cho nên hôm nay thầy lấy ý kiến biểu quyết của tất cả tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta. Sở dĩ thì là 4 năm nữa thì cho nó 7 năm. 7 năm là để gì? Tương ứng với con số mà Đức Phật đã gì? Đã chọn cho chúng ta phát nguyện tu tập lớn, ví dụ tụng kinh 7 ngày, niệm Phật 7 ngày, nhập thất 7 ngày vân vân, tu thất 7 ngày vân vân chẳng hạn, thì chúng ta gì? Lấy từ 7 ngày sang 7 năm. 4 năm nữa cũng là đồng thời, chắc chắn là trong 4 năm nữa, nếu Phật Bồ Tát Địa Tạng vẫn trấn ngự ở ngôi chùa Khai Nguyên này, tức ngài vẫn ngồi ở đây, ngài ngồi chùa một cột nhé, chứ không phải ngồi chân thất đâu. Chân thất không phải, ngài ngồi ở chùa một cột đấy. Đó. Ngoài chùa một cột chúng ta chính là nơi gì? Bồ Tát Địa Tạng ngài ngự ở đó. Chân thất đó, thì không phải, chân thất là nơi tôi nghỉ thôi, không phải đâu. Chứ ai mà có gì muốn cầu ra chùa một cột mà cầu, lên thất cầu là không đúng. Ra chùa một cột, thất là nơi tôi nghỉ ngơi thôi, tiếp khách thôi. Đó. Bồ Tát Địa Tạng vẫn ngự ở đó, Bồ Tát Quan Âm vẫn gì thường xuyên qua lại ở đây, và chư Phật Bồ Tát vẫn gì gia trì cho đàn tràng, cho đạo tràng của chúng ta. Thì 4 năm nữa cũng là 4 năm chúng ta chắc chắn sẽ làm xong được cái đại nguyện của đạo tràng chúng ta. Đó là cả tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta cùng với nhân dân Phật tử thập phương bách gia chăm họ phát tâm phát nguyện để xây dựng gì đại tôn tượng Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. 4 năm nữa sẽ xong, 4 năm nữa thì sẽ xong, có nghĩa là xong hết đấy, xong tất tất đấy. Nếu cứ như vậy cái tiến độ này cứ y như thế mà làm, 4 năm với 3 năm tức là cũng là 7 năm chúng ta mới gì mới hoàn thành được một đại tôn tượng ấy. Nhưng chắc chắn khi chúng ta làm xong, về mặt lịch sử, về mặt kiến trúc Phật giáo, thì đại tôn tượng A Di Đà Phật này sẽ đi vào lịch sử của Phật giáo Việt Nam, sẽ đi vào lịch sử của Phật giáo thế giới, chắc chắn rồi. Ngày hôm nay chúng ta gì có công bỏ một viên gạch vào, phát tâm một viên gạch vào xây dựng đại tượng này, Phật Bồ Tát sẽ ghi nhận cái gì, cái công đức, cái lịch sử ấy, và con cháu những người Phật tử Việt Nam mà ngàn ngàn năm sau của chúng ta cũng như là thế giới sẽ ghi nhận cái gì, cái công đức ấy, cái thành quả ấy. Chúng ta không cầu nhưng tự họ sẽ ghi thôi. chúng ta không cần, không cầu là Phật gì chứng cho, nhưng mà gì, Phật sẽ chứng thôi. Cho nên 4 năm nữa, với 3 năm đã qua, 7 năm. 7 năm tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Đây chúng tôi nói là gì? Thường nói với chúng ta là gì? 70%. Bây giờ mới nhớ lại thì tôi nói từ các bài giảng trước đúng không? Các năm trước là 70% công đức đại tượng này là gì? Do Bồ Tát Địa Tạng. Còn 30% là do sự gia trì của các vị Bồ Tát khác và các Phật tử chúng ta gì? Phát tâm. Đó. Công đức Bồ Tát Địa Tạng lớn lắm. Cho nên á, khi mà chúng ta còn phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh này, chắc chắn Bồ Tát sẽ dùng các thần thông, dùng phương tiện. Chúng ta thì có nhiều người, nhiều những người cầu nguyện thì ví dụ cầu khỏi bệnh, nếu nhất tâm thì có thể sẽ khỏi bệnh. Cầu trường thọ có thể sẽ được trường thọ. Nhưng có những trường hợp thì mấy năm trước tôi nói nằm liệt giường liệt chiếu, vợ lên đây cúng dường mấy tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và tụng kinh cho ông, thế về tự nhiên thì ông khỏi, bây giờ đi lại trong nhà được. Nó có cái trường hợp nó như thế. Nhưng đây tôi không thể giải thích được, mà tôi không thì đi tuyên truyền cái này gì nhiều được. Nếu tuyên truyền cái này tôi khác gì cái đi tuyên truyền một ngôi chùa biến thành nơi chữa bệnh đâu. Cho nên cái này là phụ thôi nhá. Đây là phương tiện của Phật, của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng thôi, và phương tiện của đạo tràng chúng ta thôi. Còn cái mục đích chính của việc xây chùa, làm tượng, xây tượng và chuyện đó chính là gì? Hoằng pháp lợi sinh, khiến cho chúng sinh nhá nhận được nhân quả, biết được nhân quả, tin sâu nhân quả và biết sợ nhân quả để bỏ ác làm lành, lấy hành thiện. Và đặc biệt đó là biết tu tập để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, à, về với người cha lành của mình, về với người mẹ hiền của mình, đó chính là Đức Tử Phụ A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đó các vị gì không cần phải lo về khổ sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái bị ly oán tăng và ngũ ấm xí tình khổ nữa, không lo về bất cứ một điều khổ sở nào nữa. Về đó mới được gì? Miên viễn, mới gọi là thực sự gọi là tu chứng thánh quả, mới thực sự là mau được thành Phật. Đó, mục đích của chúng ta là như thế. Cho nên hôm nay bây giờ, ngay bây giờ các quý vị phải có trí tuệ nhá. Có trí tuệ nhá, tôi không bảo là đi theo tôi đâu nhá. Bây giờ tôi lấy biểu quyết trước, bình đẳng đó là ai đồng ý dừng kinh Địa Tạng ở đây, không giảng, không đọc tụng, có nghĩa là không giảng, tôi ở đây không giảng nữa, và đạo tràng tăng ni ở đây và Phật tử chúng ta không khuyến phát đọc tụng nữa, còn ai tự đọc tụng thì đọc tụng. Nhưng qua gì, cái tổng đài sẽ không phát cái làn sóng ấy nữa, còn chúng ta muốn đi bắt làn sóng ở đâu thì bắt, tôi không biết, có thể bắt ở một ngôi chùa nào đó tụng chúng ta nương vào đó bắt. Ở đây thì không phát sóng nữa, giống như cái tổng đài không phát nữa, chúng ta có bắt được nữa không? Có bắt được không? Được. Không bắt được nữa. Đó. Và tôi lấy ý kiến trước, đạo tràng chúng ta nếu đồng ý dừng lại ở đây, nghe thầy 3 năm nói thì đủ rồi thì giơ tay. Dừng lại thì giơ tay, ai đồng ý dừng lại thì giơ tay. Phải lấy trước, lấy ý kiến đấy trước. Không có lại bảo á, mọi người đấy thì thầy nói thế kia mọi người giơ tay hết rồi, bây giờ chúng con ngại, chúng con không dám giơ tay nữa. Nào, nói lại một lần nữa, nói 3 lần. Đạo tràng Phật tử chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta, nếu muốn thầy dừng giảng và không thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng theo đạo tràng của chúng ta nữa, hàng trăm nghìn người, nhưng mà không đọc tụng nữa, coi như tổng đài không, sẽ không phát cái bộ phim này nữa. Ai đồng ý không phát nữa thì giơ tay. Lần thứ hai. Yết ma đấy. Hay là mấy chú quay phim quay hết lại xem, rồi giơ tay cao lên. Thế sao, có ai không? Không có ai. Yết ma lần thứ hai. Yết ma lần thứ ba. Trong đạo tràng này, tăng ni Phật tử trong đạo tràng của chúng ta, ai đồng ý dừng và không thọ trì đọc tụng, không giảng kinh Địa Tạng thêm 4 năm nữa thì giơ tay. Lần thứ ba. Yết ma lần thứ ba, không có ai giơ tay. Và bây giờ xin hỏi lại đề mục khác, đó là đạo tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta. Nếu thấy rằng cái bộ kinh Địa Tạng này còn lợi ích cho chúng sinh, lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, cả về mặt gì? Giáo lý của Đức Phật, cả về mặt nhân quả, cả về mặt đạo đức, cả về mặt tâm linh, đem lại cái sự tốt đẹp cho đời sống tăng ni Phật tử và xã hội của chúng ta, thì tiếp tục phát nguyện giảng thọ trì đọc tụng 4 năm nữa thì giơ tay. Giơ tay á? Tôi cũng giơ tay. Tôi cũng giơ tay. Thế là 100% à? 100% hay là có người giơ hai tay? Có người dối thì giơ cả hai tay hay sao ấy? Hỏi lại một lần nữa, đạo tràng chúng ta tiếp tục phát nguyện thọ trì đọc tụng và nghe giảng bộ kinh này 4 năm nữa thì giơ tay. Giơ cao lên nè, thầy chưa nhìn thấy rõ. Đâu rồi, chú quay phim đâu? Phải quay lại để làm bằng chứng. Không có sau này là bảo do cái ông thầy này ông gì, một mình ông ấy hay hết. Rồi, yết ma lần thứ hai. Cũng phải yết ma đúng lần thứ ba. Những việc, những Phật sự quan trọng ở trong kinh Phật, Đức Phật toàn dạy dùng yết ma đến lần thứ ba. Lần thứ ba, thầy hỏi là tất cả tăng ni và đạo tràng Phật tử chúng ta ở trong đạo tràng tỉnh Thanh Hội Việt Nam này, nếu còn thấy việc thầy giảng và đồng phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này 4 năm nữa cho tròn 7 năm để đem lại lợi ích cho nhân gian, cho chúng sinh ở cõi Nam Thiềm Bổ Châu này, cũng như cho chư vị thần linh trong cửu pháp giới, thì chúng ta giơ tay. Và cảm ơn các Phật tử, cho một tràng vỗ tay thật to, thật cao tay lên, cao tay lên, cao tay lên, tất cả chúng ta cùng giơ cao tay lên to vào nào. À, cảm ơn các Phật tử. Từ các vị phát nguyện đấy nhá, không phải tôi lừa đâu nhá. Tôi bảo các vị có trí tuệ, tôi hỏi đến 3 lần trước và 3 lần sau. Đây là từ chúng ta có trí tuệ. Khi chúng ta phát nguyện đọc tụng thì bộ kinh này vẫn là bộ kinh chính. Còn nếu mà chúng ta một ngày mà tụng hết một bộ này rồi còn muốn tụng thêm, tu thêm, thì có thể tụng thêm kinh Phổ Môn hoặc kinh Vô Lượng Thọ vẫn được, không sao. À, nhưng mà đây là bộ kinh chính của chúng ta, đạo tràng chúng ta phát nguyện để hành trì trong suốt 4 năm tiếp theo. Còn những bộ kinh khác vẫn có thể nghe học, nghe giảng, vẫn có thể đọc tụng và vẫn có thể, nhưng mà đó là gì? Là trợ duyên. Còn đây là gì? Là chính duyên. Sau 4 năm thì chúng ta lại phát nguyện kinh Phổ Môn hay là kinh Vô Lượng Thọ, thì khi đó là gì? Lại là chính duyên. 7 năm học về đạo đức, 7 năm học về cơ bản cái cách làm người và cách làm trời. Sau đó chúng ta sẽ vào học kinh Phẩm Phổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khoảng 1 năm hoặc 6 tháng gì đó. Bộ kinh đó chắc chỉ một thời gian thôi. Và sau đó chúng ta sang thẳng Vô Lượng Thọ. Sang Vô Lượng Thọ để làm gì? Công đức đầy đủ rồi thì chúng ta phải phát nguyện đi đâu? Về Tây Phương. À, đấy. Đấy là cách gì? Cách dạy đạo và cách giáo dục của chúng tôi. Đưa cho chúng ta đi từng bước từ thấp cho đến cao. Đi từ nền tảng, xây một ngôi nhà cao tầng thì xây từ nền tảng, chắc từ nền tảng, từ cái móng á. À, từ nền tảng để chúng ta đi lên. À. Và qua đây cũng thông báo chúng ta luôn là bắt đầu thì sang đầu tháng, bắt đầu từ ngày mùng 1 là ngày lễ hội hoa hồng tri ân cha mẹ. Đồng thời cũng là chúng ta vào cái lễ Vu Lan báo hiếu năm nay. Lễ Vu Lan báo hiếu sẽ diễn ra 3 ngày, vào ngày mùng 6, mùng 7 và mùng 8 tháng 7 âm lịch. Tức là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, làm sớm hơn một chút để cho đến ngày rằm á, không có ngày rằm vào ngày thứ 7. Thế ngày rằm thì để cho các Phật tử chúng ta còn làm lễ ở gì? Ở nhà thắp hương cho các cụ. Và thì từ ngày mùng 10 trở đi là các sư ở các trường hạ ở quê của chúng ta đi hạ, thì đến ngày mùng 10 mới được nghỉ. Được nghỉ 3-4 ngày về làm cúng Vu Lan cho gì? Cho chùa địa phương chúng ta. Chúng ta cũng phải ra chùa của địa phương để gì? Để phục vụ, về chấp tác, để làm công quả. Không được quên ngôi chùa của địa phương nhá. tu theo đạo tràng, nhưng địa phương vẫn phải gì ạ? Phải làm tròn cái trách nhiệm của người con dân cháu làng của mình. À, vẫn phải có trách nhiệm, như thế mới là người Phật tử tốt. Chứ còn ra đây, lên đây mà bỏ quên cái ngôi chùa làng của chúng ta đi là cũng không được đâu. Đó, quan điểm của thầy là phải có nền tảng ở địa phương. Lên đây là sinh hoạt để tu tập. Nhưng mà khi chùa làng có việc phải đến, đặc biệt cái lễ hội đó chúng ta nên đi ra để hộ trì Phật Pháp cho sư phụ ở chùa của địa phương mình. Đó, cho nên thầy sẽ làm trước như vậy. Các Phật tử chúng ta sớ sách chắc chắn sẽ đông. Cho nên các Phật tử và các đạo tràng chúng ta sẽ thông báo cho đạo tràng các Phật tử lên dự lễ hội Hoa Hồng, chúng ta sẽ mang cái danh sách của các cụ gia tiên, phả độ gia tiên, hay là làm sớ, làm bài vị, làm cơm cúng hay là mua quần áo. Chúng ta nhớ nhé, lễ hội Vu Lan chúng ta cũng nên mua, không nên mua, cũng không nên có điều kiện thì mua hết. Không có điều kiện chỉ nên mua một bộ quần áo nam, một bộ quần áo nữ lớn, một bộ quần áo nam và bộ quần áo nữ trẻ con. Thế thôi. Có nghĩa là bốn bộ, tự chúng ta mua ở chợ Đồng Xuân hay mua đâu thì mua. Mua đến để làm gì ạ? Để thay vào cái cúng bằng cái đó bằng cái gì? Quần áo giấy. Chúng ta cúng bằng cái gì? Bằng quần áo thật đó, xuất phát từ cái tâm của mình để dâng lên gia tiên. Không có gì, tâm chúng ta kể sợ là còn không được thanh thản, và là mọi khi ở cúng các chùa khác thì có gì, có cúng đồ vã, có cúng nhà, cúng lầu, có máy bay, xe máy vân vân, không cần cúng cái đấy đâu, không nhận được đâu. Còn cái quần áo chúng ta cúng á, thì họ cũng không nhận được bằng cái quần áo thật đấy đâu, nhưng mà họ nhận được cái tấm lòng thành gì của con của cháu. Cho nên họ nhận được tấm lòng thành của con của cháu, cộng với chúng ta nhất tâm tụng kinh niệm Phật trong 3 ngày ấy, nhờ vào sự gia trì thần lực của chư Phật, tâm thành của chúng ta được chuyển thành gì ạ? Thành vật dụng cho người, cho người mất. Và chúng ta không đem cái đồ đó để đốt đi, thầy cũng không đem để mặc hàng mấy nghìn, mấy chục nghìn bộ quần áo ấy. Mà đến mùa đông tháng 10, chúng ta thì xin Phật, xin Bồ Tát và xin các cụ gia tiên của chúng ta, sau khi cúng các cụ nhận cái tâm rồi, mình gọi là nhận hương, nhận hoa, nhận cái tâm thành của con cháu rồi, cái quần áo này chúng con để xin để gì? Để hỗ trợ cho đồng bào của chúng ta ở trên các vùng quê, vùng sâu, vùng xa. Tháng 10 nó mùa rét mới chuyển đi nhá. Đó, thì cũng không đem bán đâu mà lo. Thầy không bao giờ đem bán bất cứ một cái gì Phật tử mang đến cúng ở trong chùa rồi cả, kể cả nén hương. Cái hương vòng các Phật tử mang đến cúng ngày Tết quá nhiều, có người bảo thầy đem đi bán, thầy bảo không. Họ đã cúng Phật rồi thì mình phải đem đi cúng các chùa khác để thắp, hoặc đem biếu để cho các Phật tử khác để gì? Để thắp, để lộc, chứ không được bán. Một số chùa khác là đem bán kinh doanh, cái đó là gì? Không đúng. Đó. Cho nên cái quần áo ấy cúng đồ thật để lại làm cái phúc đó thực sự là giúp cho đồng bào của chúng ta vào những mùa rét mướt vùng sâu vùng xa. Đó, chỉ nên để ít thế thôi, sắm ít thế thôi, không nên sắm nhiều quá nó tốn kém tiền của ra. Nếu mà không có để sắm lấy 4 bộ quần áo thì thôi, thì lên người không cũng được. Không có tiền viết sớ cũng lên người không cũng được, không sao. Cái ngôi chùa này là gì? Chúng ta xây dựng để phục vụ tín ngưỡng cho thập phương tín thí. Nếu chúng ta có điều kiện, có tâm á, thì viết lá sớ có thể bỏ vào hòm công đức 5.000, 10.000, 500, 1 triệu, thậm chí gì 1 tỷ cũng được, không sao. Đây là để thành tâm mà. Nhưng mà nếu không có thì các quý cứ vì lên người không đem tâm đến mà để mà lễ Phật, mà hồi hướng là được. Đó. Người có, người không có sẽ sân siêu lẫn nhau để chúng ta làm cái đàn lễ cho nó trang nghiêm. Còn thừa lại thì lại xây dựng mà, lại xây dựng chùa cảnh. Thầy cũng có ăn tiêu cho bản thân đâu. Ngày bây giờ có 2 bữa cơm, bữa tối bây giờ cũng cắt rồi. Đấy. Biết là thân này càng ngày nó càng già đi, cắt dần nó đi để cho nó gì, nó về với Phật nhanh thôi, sống làm gì lắm cho nó tốn cơm. Cho nên đấy, thì các Phật tử chúng ta thì cũng chủ động trước trong mấy ngày lễ hội Hoa Hồng đó lên để làm gì? Lên để lễ Phật, lên để dâng cái bông hoa để tri ân cha mẹ, và lên để đăng ký danh sách trước đi. Không có hôm đấy mới đến ngày đó, các Phật tử thập phương bà con nhân dân họ ở xa, họ đến khi đó viết sớ, có khi viết xuống chúng ta dâng ngày thứ nhất, nhưng ngày thứ hai sớ của chúng ta vẫn chưa được dâng vào. Chúng ta hiểu không? Đó, sớ vẫn chưa dâng vào. Mà năm ngoái có trường hợp là gì? Năm ngoái có một cái trường hợp vào cái lễ hội, không phải lễ hội Hoa Hồng, lễ hội Trung Phong lễ hội Trung Phong thì phải. Cái vong của gia tiên của cái Phật tử đó nhập vào và cứ khóc tu tu ra. Đưa ra mấy cô mấy bác lừa không khỏi thì đưa lên gặp thầy thì hỏi thế bảo là gì? Không được vào trong hội trường. Thế hỏi không vì sao không được vào trong hội trường? Bảo vì thế hai cái vị hộ pháp, thì hai cái vị như là thiên tướng ấy, đứng canh ở cửa là không cho vào vì không có gì, không có vé. Thì bây giờ cái sớ đó chính là cái tấm gì ạ? Tấm vé để vào cửa đó không có gì. Yêu tinh quỷ mị ma mị nó cũng vào để nó phá đạo tràng chúng ta thì sao? Có đúng không? Ví dụ chúng ta thấy cả cái sân bóng ở Mỹ Đình chúng ta thì 40.000 người. Nhưng khi một trận đá bóng diễn ra, chúng ta có muốn ra vào tự do được không? Phải có vé. Vé để làm gì? Vé để kiểm soát an ninh. Không có những kẻ xấu nó lợi dụng và nó mang bom vào đó nữa gì? Uỳnh một cái là gì? Chết ngay. Có đúng không? Đạo tràng chúng ta cũng phải có các ngày hộ pháp để gì? Để canh cửa, để canh gác đạo tràng, để không có yêu tinh quỷ mị mà nó vào. Nó nhập hết vào người này, người nọ trong đạo tràng, và đạo tràng chúng ta sợ sẽ gì? Sẽ bỏ chạy thôi. Có phải không? Chúng ta chẳng những không phải gia tiên của chúng ta, nhưng nó vào nó mượn xác, nó nhập vào chúng ta và nó xưng là gia tiên của chúng ta, làm cho những người gì? Người khác sợ. Vào trong đạo tràng mà gì? 1.000 người, 4.000, 50.000 người, 10.000 người tham dự mà nó nhập cho khoảng 1.000 người xem, vỡ trận ngay. Nập mấy trăm người thôi tôi cũng đã vỡ trận rồi. Cho nên đạo tràng chúng ta mấy năm, 1-2 năm gần đây tôi thầy quyết liệt là gì? Khẩn cầu chư Phật Bồ Tát gia trì và đặc biệt là các vị hộ pháp Thiên Long Bát Bộ làm việc là gì? Không cho các vong linh nhập vào người nhà, nhập vào những người đi làm lễ để làm gì? Để phán chuyện này nọ. Đó. Chúng ta thấy đạo tràng chúng ta hàng chục nghìn người, nhưng có không? Gần như không có. Tâm chúng ta thanh tịnh thì ma quỷ sẽ không gì xuất hiện ở trong đó. Tâm chúng ta bất tịnh, ma quỷ sẽ hiện hữu ở trong đó. Tâm của người thầy chủ trì và người chủ lễ và đại chúng á, người thầy thì vì tiền mà làm lễ, còn người đệ tử á, thì vì danh vì lợi mà làm lễ, thì ma quỷ sẽ xuất hiện đầy rẫy ở trong đạo tràng ấy. Cho nên rất nghiêm khắc vấn đề đó. Vì vậy mà thầy nghĩ à sớ, cái sớ chúng ta viết cũng chính như là vế để tấm vé để vào dự pháp hội. Đây chính là người gì? Do con cháu mời đến thành tâm, giống như cái chiếc vé họ bỏ tiền ra mua để vào xem gì? Xem trận đá cầu, xem trận xem phim. Nhưng đi qua trạm an ninh rồi, nếu gì kiểm tra an ninh mà có gì? Có bom, có mìn, có súng, có chất nổ hay là có gì? Vũ khí mang theo thì liền bị giữ lại, đúng không? Liền bị giữ lại. Hộ pháp mấy năm nay các ngài làm rất tốt cái việc đó. Vì sao? Vì tâm của tôi luôn luôn khấn cầu nguyện là Phật Bồ Tát gia trì, các ngài gia trì, đừng cho cái để cái chuyện gì ma quỷ, yêu tinh quỷ mị vào để phá đạo tràng, mà muốn cho đạo tràng thanh tịnh. Đó. Cho nên là chúng ta đến trước để làm sớ làm sách là như thế. Và cái trường hợp đó năm ngoái đó, sau khi nghe thường như vậy, mình nghĩ như vậy xong rồi bảo rồi đăng ký viết sớ chưa? Bảo đăng ký từ lúc sáng rồi. Sáng ngày thứ hai mới đến mà. Đăng ký từ lúc sáng rồi. Nhưng các Phật tử bảo nhiều sớ lắm, chắc phải gì? Phải đến chiều tối hoặc ngày mai mới mang vào được. À, cho nên á, chắc là cái vong đó thì cũng nóng lòng được tu. Thế mọi người tu trong đạo tràng là hoan hỉ quá, mình thì phải ở ngoài, ngồi ngoài hiên, ngồi ngoài gốc cây. Cho nên là ức quá đến là gì? Nhập bố vào cái đứa con hay đứa cháu gì đó. Thế là mang lên, sồn sồn lên, mang lên tôi bảo là thôi, được rồi. Cái trường hợp này tôi mới bảo là thôi được rồi, cái trường hợp này thì bây giờ cứ đi xuống đi. Tôi nói với cái vong đó mà, với cái vị vong nhập rồi, thôi thì bây giờ cứ đi xuống tu đi, thầy sẽ cho vào. Thầy nói với hộ pháp thiện thần sẽ cho vào, thế đi xuống đi, thôi bây giờ đi ra. Thế nói xong thêm một cái thì bảo là thế cho con vào. Được thì cho vào, tí nữa ngay, phá hội tí nữa ngay, khóa lễ tí nữa vào luôn. Viết giấy cho vào luôn. Viết giấy bằng cái gì? Dùng cái tâm mình để tưởng. Nói với các vị hộ pháp thôi, cái trường hợp này xin tin hứa cho các ngài gì nó tha thiết vào tu, các ngài cho vào tu còn sớ sách, đến tối hoặc là đến mai mới xong á thì đưa vào sau, các ngài hoan hỉ cho. Thế là gì? Nó ra luôn, thế là khỏi. Lên chùa tụng kinh. Xong. Thôi lên tụng kinh. Thank you.
Ti-so-kha.